Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, ngưỡng bái bạch ân sư tôn kính. Kính thưa toàn thể chư vị liên hữu, hôm nay bầu trời trong xanh mát mẻ, vạn vật hân hoan tắm mình dưới ánh nắng ấm áp cuối xuân. Gió thổi mơn man dịu dịu, muôn hoa đua nở, hòa cùng hương thơm thoang thoảng của núi rừng, như kính mừng ân sư thượng giác hạ nhàn, bậc đại đức mà chúng con hằng tôn kính. Hòa chung trong không khí thiêng liêng mang mát của đất trời, nhân ngày kỷ niệm tri ân công đức của Thầy, chúng con xin thay mặt cho toàn thể đại chúng Tịnh Thất Quán Thế Âm và chư liên hữu chí thành dâng lời kính nguyện tôn sư. Kính chúc người luôn dồi dào sức khỏe, tuệ đăng thường chiếu, trí tánh thường minh, bát nhã hoa khai, lăng già viên nguyệt. Tất cả đệ tử chúng con từ nơi bốn phương trời cùng nhau về lại dưới chân núi Voi, trước đại hùng bửu điện trang nghiêm, mong được chiêm ngưỡng từ nhang bậc tôn sư, đảnh lễ tôn dung vị thầy khả kính. Thầy đã về, ngày xuân đang ngóng đợi, mái chùa xưa còn ấm nắng giao mùa, lăng già nguyệt viên dung niềm tĩnh lạc, ngát ô đàm theo gió thoảng hương đưa. Kính bạch ân sư tôn kính, trong giờ phút trang nghiêm và thiêng liêng này, chúng con không sao nói lên hết nỗi niềm dạt dào cảm xúc khi nghĩ đến thâm ân cao cả của ân sư. Sinh ra chúng con là cha mẹ, nhưng người giúp cho chúng con được giải thoát chính là ân sư. Nhiều năm qua chúng con đã được dưỡng nuôi bằng dòng sữa phát ngọt ngào từ trái tim thấm đậm yêu thương của Thầy. Người là sứ giả của Như Lai, là bậc đạo sư của chúng con, đã thay thế Đức Từ Tôn dạy dỗ chúng con được khai tâm mở trí, tiến tu đạo hạnh. Từ những dòng pháp nhũ nhiệm màu đó, những bài pháp tinh túy được chắt lọc, từ những kinh nghiệm cũng như công phu tu hành của Thầy đã đi sâu vào nội tâm chúng con, đã xua tan vô minh phiền não trong tâm thức mọi chúng con. Ân sư giáo huấn chúng con không chỉ bằng ngôn ngữ văn tự, bằng kinh điển truyền thừa, mà bằng cả ánh mắt hiền hòa, nụ cười tỉnh thức, xoa dịu não phiền. Thầy đã truyền hơi ấm cho chúng con, nuôi dưỡng chúng con bằng giọt sữa đề hồ, tắm gọi chúng con bằng hương hoa thánh thủy. Ân sư không chỉ là người cha khả kính, nghiêm nghị khi chúng con vi phạm thanh quy, mà Thầy còn là người mẹ hiền, ân cần chu đáo, chăm lo từng miếng cơm manh áo cho chúng con. Mỗi lần gặp những hoàn cảnh khó khăn trắc trở, nhớ lại lời Thầy dạy, chúng con như được tiếp thêm sức mạnh để vượt qua thử thách. Trọn cuộc đời ân sư là một bài học sống động cho mọi chúng con học tập tu hành trong suốt quãng đời còn lại. Thầy đã về, mùa xuân như ngừng lại, cõi bồ đề lắng đợi bước chân xưa. Cuộc tan họp những ai còn ai mất, lá vàng rơi văng vẳng tiếng chuông chùa. Nhờ vào người luôn dõi theo che chở dưỡng nuôi, mà mầm bồ đề của chúng con sớm được trổ xanh cành lá. Trí tuệ của Thầy như mặt trời sưởi ấm, trưởng dưỡng pháp thân, nuôi lớn huệ mạng của chúng con. Cho đến hôm nay, dù gần hay xa ân sư, mỗi chúng con đều cảm nhận được chân giá trị tình Thầy dành cho chúng con. Lòng từ bi của ân sư sao bao la cao quý, sâu đậm và thanh thoát quá. Ngôn ngữ thế gian nghèo nàn, hạn hẹp, không sao diễn tả ca ngợi hết lòng từ bi và hạnh nguyện vị tha của Thầy. Ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, nghĩa tôn sư muôn kiếp khó đáp đền. Tháng trước khi ân sư về lại Tịnh Thất Quán Thế Âm để gặp đại chúng sau tháng ngày hoằng pháp và tịnh tu, khi gặp Thầy chúng con mừng mừng tuổi tuổi. Quý Thầy quý chú thì nghẹn ngào cảm xúc khi thấy ân sư được khỏe mạnh, còn các cụ thì rơi lệ khi gặp lại Thầy sau bao năm xa cách. Hôm đó khi các cụ lên đảnh lễ ân sư, người thì chảy nước mắt nói: sao Thầy đi bỏ chúng con lâu vậy? Người thì xót xa nói: con ở đây được 2 năm rồi, bây giờ mới may mắn gặp được Thầy. Người thì nói: Thầy đừng bỏ chúng con đi nữa nghe Thầy. Ôi, nghe những lời nói mộc mạc chân thành, nhìn những hàng nước mắt đọng trên khuôn mặt già nua, đầu lắm tấm sợi bạc, lời nói nhẹ nhàng mà chấn động cả tâm can. Sau khi xúc động, Thầy cười nói: từ đây Thầy sẽ thường xuyên ở lại để hướng dẫn mọi người tu học. Chúng con nghe xong đều vui mừng hớn hở. Và hôm nay quỳ dưới ánh đạo vàng, giữa quê hương ngập tràn bao hạnh phúc, mái chùa xưa ngát hương hoa công đức, hạnh ngộ nào không ngớt dột châu xa. Kính bạch ân sư tôn kính của chúng con, chúng con xin thay mặt cho toàn thể chư liên hữu thành tâm đảnh lễ và cảm ơn ân sư. Người vì nói dòng huệ mạng của chư Phật, vì lòng đại từ đại bi muốn cứu khổ chúng sanh, ân sư đã không nài gian lao vất vả, trải qua bao nỗi khó khăn, bao gian lao thử thách với phong sương tuế nguyệt, lặn lội trong đời ngũ trược theo đường lối của đại lão hòa thượng Thượng Tịnh Hạ Không, đi khắp nơi để hoằng dương pháp môn tịnh độ, hoằng truyền bổ kinh vô lượng thọ, giới thiệu sự trang nghiêm thù thắng vi diệu của thế giới cực lạc. Càng đặc biệt hơn nữa là người đã đề xướng những lời khai thị của đại sư Ấn Quang trong những quyển sách như Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục, Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên, vân vân. Ôi, ơn đức này sâu dày vô lượng, chúng con không biết nói lời gì đây để diễn tả lòng biết ơn chân thành của chúng con đối với công lao giáo hóa của Thầy. Chúng con nguyện đem những gì mình hiểu biết chia sẻ cho tất cả mọi người để đền đáp thâm ân dạy dỗ của Thầy trong muôn một. Vũ trụ bao la, nguyện hải vô cùng, Thầy phụng hiến trọn đời cho chánh pháp, dù trải qua bao phong ba bão táp, mãi sáng ngời tim Bồ Tát hào quang. Hơn 35 năm vào đạo, hoằng pháp trên 20 năm, ân sư chính là người hoằng dương giáo dục của Phật Đà, khiến chánh pháp được truyền đi bốn phương, giúp cho chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui, hóa ác thành lành, chuyển phàm thành thánh. Thầy cả đời học mà không chán, dạy người mà không mệt, noi theo gương của tổ sư Ấn Quang và đại lão hòa thượng Tịnh Không, vì thiên địa lập tâm, vì chúng sanh lập mạng, vì vạn thế lập thái bình, mưa gió không màng, cả đời thuyết pháp dấn thân không ngơi nghỉ, bởi vì không nỡ để chúng sanh khổ và bởi vì không nỡ để chánh pháp suy đồi. Ân sư nguyện đem chí của chư tổ sư đại đức thành chí của mình, gánh vác gia nghiệp của Như Lai, Phật Đà ở trong tâm, không quản gì gian nan khổ cực. Chúng con nhất định sẽ noi theo gương ân sư, lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy, phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm, vạn đức hồng danh A Di Đà Phật, ngõ hầu đời này cùng ân sư đồng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Giờ đây chúng con không biết nói như thế nào để tỏ hết lòng cảm ơn của chúng con đối với Thầy. Chúng con thành kính đốt nén tâm hương, nghiêng mình dưới đài sen, nguyện cầu chư Phật mười phương gia hộ cho ân sư Pháp Thể Khinh An, tuệ đăng thường chiếu, là dòng suối cam lồ rửa sạch những phiền não khổ đau của chúng con, và kính mong người thường trụ thế gian lâu dài để mãi là bóng cây đại thọ che mát chúng con, là con thuyền thanh lương ngay trong đời này, đưa chúng con và chúng sanh vượt biển khổ trùng dương về quê hương Cực Lạc. Chúng con cũng nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho chư thượng tọa Thiền Đức Tăng Ni và toàn thể quý Phật tử đang hiện diện cũng như đang xem trực tuyến qua trang web vôlượngthọ.vn và app Vô Lượng Thọ, cùng tất cả chúng sanh thân tâm thường lạc, tật bệnh tiêu trừ, chí thành niệm Phật, để một đời này được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Và chúng con nguyện đem tất cả công đức này hồi hướng cho thế giới được hòa bình, thiên tai lũ lụt được tiêu trừ và muôn loài chúng sanh được an lạc. Kính bạch ân sư tôn kính của chúng con, với tâm chí thành, với lòng chí kính, chúng con thành kính dâng lên Thầy tràng hoa hiếu hạnh và chúc lễ phẩm gọi là biểu tượng bày tỏ tấm lòng tri ân của chúng con lên bậc tôn sư. Và chúng con xin thay mặt cho chư tăng và đại chúng xin thành tâm đảnh lễ ân sư ba lạy để đền đáp một phần nào công ơn người đã dưỡng nuôi che chở chỉ dạy chúng con bấy lâu nay. Ngưỡng mong ân sư từ bi nạp thọ chứng minh, chúng con nguyện noi theo chí của ân sư, vâng theo lời Thầy chỉ dạy, nhất môn thâm nhập, trường thời quân tu, chuyên niệm một câu A-di-đà Phật, không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn, miệng niệm, tai nghe, tâm nhớ tưởng, để trong đời này được vãng sanh Cực Lạc. Hàng đệ tử chúng con xin y giáo phụng hành, lão thật vâng lời, thật làm, để truyền đăng tục diệm, nói truyền chánh pháp của Như Lai mãi mãi. Hoa bất diệt ngàn đời thơm bát ngát, hương chiên đàn ngào ngạt dấu chân xưa. Là Thích Tử chúng con nguyện kế thừa, đem Phật pháp lưu truyền muôn vạn kiếp. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Nam mô A Di Đà Phật.
Con thấy bỗng nhớ sư phụ, con nhớ lời sư phụ dạy, xuyên tu niệm Phật nhép môi. Thầy ơi, con cảm ơn Thầy, Tây Phương Cực Lạc không xa. Đây là bài hát tạ ơn sư phụ trình bày Hoa Đức. Xin quý vị cùng thưởng thức.
Con nhớ lời sư phụ dạy. Phật chép môi: Thầy ơi, con cảm ơn người. Tây phương Cực Lạc không xa.
A Di Đà Phật, con Phật tử Diệu Âm Hóa Đức ngưỡng nguyện mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng luôn gia hộ hộ trì cho sư phụ của con là thượng giác ngàn vàng, pháp thể an khang, sức khỏe, để cho thầy con hoàng dương pháp môn Tịnh Độ, xuyên dương văn hóa truyền thống. A Di Đà Phật.
Xin được kính dâng lên sư phụ những gì mà chúng con đã được học trong suốt thời gian qua. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính mời các bạn đại diện cho nhóm đệ tử quy bước lên ạ.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính lễ. Lên. Kính lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Lên. Nam mô A Di Đà Phật. Đệ tử quy gồm có 34 khổ nằm trong 7 chương. Chương thứ nhất ở nhà phải hiếu, chương thứ hai kính trọng mọi người, chương thứ ba cẩn, chương thứ tư tính, chương thứ năm yêu thương bình đẳng, chương thứ sáu ở gần người hiền, chương thứ bảy có dư sức thì học văn. Sau đây chúng con xin được phép đọc hai chương đầu tiên của đệ tử quy. Đệ tử quy: Phép người con thánh nhân dạy, hiếu đệ trước, kế cận tính, yêu bình đẳng, gần người nhân, có dư sức thì học văn. Ở nhà phải hiếu, cha mẹ gọi trả lời ngay, cha mẹ bảo chớ làm biến, cha mẹ dạy phải kính nghe, cha mẹ trách phải thừa nhận. Đông phải ấm, hạ phải mát, sáng phải thăm, tối phải viếng, đi phải thưa, về phải trình. Ở ổn định, nghề không đổi, việc tuy nhỏ chớ tự làm, nếu đã làm thiếu đạo con. Vật tuy nhỏ chớ cất riêng, nếu cất riêng cha mẹ buồn, cha mẹ thích dốc lòng làm, cha mẹ ghét cẩn thận bỏ. Thân bị thương cha mẹ lo, đức tổn thương cha mẹ tuổi, cha mẹ thương hiếu đau khó, cha mẹ ghét hiếu mới tốt. cha mẹ lỗi, khuyên thay đổi. Mặt ta vui, lời ta dịu, khuyên không nghe, vui can tiếp. Dùng khóc khuyên, đánh không giận.
Cha mẹ bệnh,
nếm thuốc trước, ngày đêm hầu, không rời giường. Tan ba năm, thường thương nhớ, chỗ ở đổi, không rượu thịt. Tan đủ lễ, cúng hết lòng, việc người chết như người sống. Kính trọng mọi người, anh thương em kính anh em thuận, hiếu trong đó, tiền của nhẹ, oán nào sanh, lời nhường nhịn, tức giận mất, hoặc ăn uống, hoặc đi đứng, người lớn trước, người nhỏ sau, lớn gọi người, liền gọi thay, người không có, mình làm thay, gọi người lớn, chớ gọi tên, với người lớn, chớ khoe tài, gặp trên đường, nhanh đến chào, người không nói, kính lui đứng, phải xuống ngựa, phải xuống xe, đợi người đi, hơn trăm bước, người lớn đứng, nhỏ chớ ngồi, người lớn ngồi, cho phép ngồi. Phải nói nhỏ, nhỏ không nghe, không đúng phép, đến phải nhanh, lui phải chậm, khi hỏi đáp, mắt nhìn thẳng, việc chú bác như việc cha, việc anh họ như anh ruột. Con xin cảm ơn trời đất đã nuôi dưỡng vạn vật, cảm ơn tổ quốc đã bồi dưỡng và bảo vệ, cảm ơn cha mẹ đã sinh thành và nuôi dưỡng, cảm ơn thầy cô đã ân cần dạy dỗ, cảm ơn bác nông dân đã lao động cực nhọc, cảm ơn bác đầu bếp đã nấu cơm cho chúng con ăn, cảm ơn các bạn cùng học đã giúp đỡ, cảm ơn tất cả mọi người đã tín nhiệm ủng hộ. Hiếu kính cha mẹ, hòa ái mọi người, xin hãy sống trong thế giới biết ơn. Nam mô A Di Đà Phật. Lên. Kính lễ Nam mô A Di Đà Phật.
Hình ảnh các bé nhỏ làm chúng con liên tưởng đến cách đây hai mươi mấy năm về trước, chúng con cũng được ngồi trong lớp học, cũng được thầy cô chỉ dạy học đạo đức thánh nhân, nhưng mà tuổi thơ bất hạnh, không có được học để đủ quy như các bé ngày hôm nay. Xin quý Phật tử cho một tràng vỗ tay thật lớn nữa cho tiên tùy nghĩ công đức của các bé ngày nay đã được học đệ tử quy lời dạy của thánh nhân. Ngồi trong chánh điện đạo tràng ngày hôm nay, trước là sư phụ, sau là hàng quý Phật tử. Hình ảnh này sao thấy giống một lớp học thân thương, có thầy giáo dạy học, có các bạn đến học, nhưng trong lớp học lúc nào cũng có học sinh khiếm khuyết. Con phát hiện một cậu bé đang đứng trước chánh điện đây. Hồi nãy các bạn kia đọc mà bé không chịu đọc, chắc bé không có thuộc bài, nên bé hãy lấy công chuộc tội. Bé có món quà gì cúng dường sư phụ con nè? Bé nói bé cúng dường một bài kệ tu trì thánh tệ nhớ. Đây là một cái bài học của mấy cụ mà hàng ngày thánh tệ thấy các cụ ở đây ngày nào cũng đọc bài kệ tu trì hết. Nhưng mà đệ tử quy thì bé chưa có học, nhưng mà bé gọi là chưa học bò, đã là học chạy. Nhưng mà không sao, tại vì kệ tu trì đọc từ nhỏ đến lớn lâu ngày thấm vào tim, cuối cùng giúp bé cũng trở thành một người tốt. Và bây giờ chúng con xin mời bé đọc bài kệ tu trì.
Kính bạch sư phụ, ông sư thượng giác tại nhà, cùng chư tôn đức tăng ni và toàn thể quý Phật tử, con tên là Võ Văn Minh, xuất danh hiệu Âm Đức An. Con xin hôm nay có đủ duyên lành, con xin đọc bài kệ tu trì của tổ ông Quan Đại Sư. Chúc các sư phụ A Di Đà Phật. Kệ tu trì giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà, giữ thiền lòng thành, đừng làm các ác nguyện phòng tắc đạo nghiệp chưa thành, há dám để tâm này tan loạn. Khi chết sắp đến, phận lực tạm từ mọi khâu nào, hãy đem phát nguyện nguyện bản sắc núi khe nẻo khách. Từ nay thôi nguyện lụy tự mình chẳng về, về liền được rõ trong quê cũ toàn thể hãy tử vân, đóng cửa chẳng tiếp ai, xót nghĩ tâm này sắp chết. Tuy tâm tu tịnh nghiệp, khỏe thấy đạo nghiệp chưa thành. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật.
Và tiếp theo chúng con thành tâm cung thỉnh toàn thể đại chúng giữ tâm mình hết sức thanh tịnh trang nghiêm, ánh mắt tha thiết chí thành cung kính hướng về Tam Bảo để cùng lắng nghe những lời pháp âm vi diệu của sư phụ tôn kính của chúng ta. Chúng con thành tâm cung kính cung tịnh sư phụ ban cho chúng con đôi lời pháp nhũ và A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể chư vị Phật tử hiện diện có mặt tại tỉnh Thất Quan Âm và chư Phật tử đang online trực tiếp trên trang web vôlượngthọ.vn và vôlượngthọ.tv toàn cầu. Hôm nay là ngày 29 tháng 4 năm 2018, nhằm ngày 14 tháng 3 năm Mậu Tuất âm lịch. Hiện giờ là 9 giờ 34 phút giờ Việt Nam. Giấc nhàng đang có mặt tại tỉnh Thất Quan Âm Đức Trọng, Lâm Đồng, Việt Nam. Trong những giây phút qua, chư tôn đức tăng ni và quý Phật tử đã tham dự một cái buổi lễ, đó là dùng lòng chân thật chí thành cung kính để tri ân và báo ân. Buổi lễ hôm nay diễn ra trong không khí trang nghiêm thanh tịnh đầy tình đạo vị, thực là một cái nhân duyên thù thắng. Chư tôn đức tăng ni hôm nay không quản đường xá xa xôi như Thượng Tọa Thích Thiện Kim vân vân, đã dành chút ít thời gian quý báu chứng tích quan lâm về tỉnh Thất Quan Âm để tham dự buổi lễ, dùng tâm chân thật chí thành cung kính để tri ân và báo ân. Giấc nhàng ghi nhận nơi đây bằng tất cả tấm lòng chân thành cung kính, cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho chư tôn đức tăng ni pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành, để lèo lái con thiền chánh pháp, đưa chúng sanh vượt biển khổ trùng dương đến bến bờ an vui giác ngộ và giải thoát. Nguyện cầu mười phương chư Phật, chư đại Bồ Tát, lịch đại tổ sư phóng ngọc hào quang giao hộ cho toàn thể quý Phật tử có mặt tại tỉnh Thất Quan Âm cũng như đang online trực tiếp trên vệ tinh toàn cầu, thân tâm an lạc, tật bệnh tiêu trừ, bồ đề tâm kiên cố, lão thật niệm Phật, để khi bỏ báo thân này đồng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay giấc nhàng rất là bất ngờ. Cái chương trình này quý thầy đã sắp xếp từ bao nhiêu ngày trước, giấc nhàng không biết đến. Chỉ mãi ở khu chiên tu cùng với 20 thầy chú và 20 cụ ngày đêm đọc văn sao và hành trì theo lời ống tổ dạy và công phu. Thầy Nhuận Minh cùng với quý thầy, quý chú và các cụ đã làm một cái lễ. Mọi người cứ tưởng rằng hôm nay là lễ sinh nhật của Giác Nhàn. Thực ra thì lễ này không phải là lễ sinh nhật, mà lễ này là lễ tri ân và báo ân. Không những tri ân và báo ân riêng Giác Nhàn, mà tri ân đến bốn cái ân lớn. Thứ nhất đó là ơn Tam Bảo, là Phật, Pháp và Tăng, giúp cho mình trưởng dưỡng và thành tựu được pháp thân huệ mạng. Thứ hai đó là ơn cha mẹ sanh ra cái thân hình hài cốt nhục này. Thứ ba, cái ân tổ quốc, đất nước chúng ta cũng như tất cả các đất nước trên thế giới muốn được bình yên là có những vị chiến sĩ hy sinh quên mình vì nước đã nằm xuống. Mình mang cái ơn những người đã khuất bóng hôm nay để một giây phút để cầu nguyện cho các vị chiến sĩ trọng vân, đồng bào tử nạn. Nương nhờ nơi cái công đức của đại chúng quan thị này mà siêu thoát về cảnh an bình. Ơn thứ tư đó là ơn chúng sanh, nghĩa là chúng ta sống với nhau có sự tương quan tương duyên. Trong kinh Hoa Nghiêm nói là cái này có thì cái kia có, cái này sanh thì cái kia sanh, cái này diệt thì cái kia diệt. Không thể một mình độc bộ độc hành, chúng ta sống không nương dựa ai được. Có người dệt vải chúng ta mới có áo mặc, có người đào giếng chúng ta mới có nước uống, có người trồng lúa chúng ta mới có gạo ăn, gọi là tương quan và tương sinh, hay gọi là trùng trùng duyên khởi. Đây là cái bốn cái ơn nặng mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã dạy cho chúng ta trong kinh tạng. Hôm nay quý thầy, quý chú tưởng nhớ đến cái ơn sư trưởng, gọi là hiếu thân tôn sư. Thì hôm trước quý thầy cũng định làm một cái buổi lễ sinh nhật riêng, nhưng mà Giác Nhàn nghe đến lời dạy của ông tổ, ngài nói rằng ai có phước báu, phước đức sâu dày thì cứ tổ chức sinh nhật hoặc tổ chức mừng thọ riêng quan tôi không dám nhận điều ấy. Phước báu thì cạn mỏng, nghiệp chướng thì sâu dày. Niệm Phật sám hối bao nhiêu năm nay mà tội lỗi vẫn chưa tiêu mòn. Từ nãy giờ Giác Nhàn ngồi thấy thầy Nhuận Minh, nghe thầy Nhuận Minh dâng lên lời tắc bạch do tự tấm lòng của thầy viết, Giác Nhàn không có một chút ý kiến. Nhưng hôm trước xem sơ qua thì thấy thầy viết chân tu đại đức vân vân, nhiều cái từ lớn quá, Giác Nhàn nói bỏ đi, Giác Nhàn không xứng đáng là như vậy. Vì vậy cho nên trong cái bài văn cảm niệm ân sư, nó truyền tải tấm lòng của thầy nói riêng, của thầy Nhuận Minh nói riêng, cũng như của chư tôn đức tăng ni và quý Phật tử. Giác Nhàn nghe qua trong lòng rất là ngậm ngùi và mừng là thầy đã đọc bộ văn sao y giáo phụng hành lên ở chung với cha trên một cái thất ở tại tỉnh thất Quan Âm. Thì khi Giác Nhàn nói điều này, thầy vân làm hoan hỷ lên chung với cha để hàng ngày báo hiếu lo lắng cho cha trong những ngày tháng còn lại. Thì Giác Nhàn chỉ nghĩ là như vậy thôi. Nhưng hôm nay văn sao chuyên chở đạo, hoàn truyền tam tạng kinh điển, cũng thấm một chút gì trong tâm của thầy. Thầy thốt lên những lời làm Giác Nhàn cũng cảm động vô cùng. Và thầy cùng chư tôn đức tăng đã tổ chức một cái buổi lễ mà từ xưa nay chưa từng có, trân trọng, cung kính, chân thành, thanh tịnh. Đây là do văn sao đã đi vào lòng người. Kết quả này Giác Nhàn mừng vô hạn, Vì vậy cho nên hôm nay giác nhàn thời gian không có nhiều, chỉ chia sẻ bốn cái ơn nặng sơ lược thôi, và nói đến mình phải giữ lòng chân thật, chí thành, cung kính để tri ân và báo ân thì mới có hiệu quả. Nếu mình tri ân và báo ân mà làm bằng tâm không chí thành, cung kính, chân thật thì chỉ được cái hình thức bên ngoài, nhưng bên trong nó không có cái nội dung. Hôm nay thực sự từ hình thức đến nội dung, thấy tấm lòng của quý thầy khi giác nhàn lên tỉnh thất, thì cái tâm của quý thầy cảm được cái bộ văn sao, cho nên biết cái ơn giác nhàn, hôm nay mới tự phát làm một cái buổi lễ tri ân và báo ân này. Trong lòng cảm động vô hạn khi thấy những người em đi sau mình, chúng tôi thì không dám nhận làm thầy, mà gọi là em đi sau mình, có sự phát triển trong tâm linh nội hàm. Đó là điều đáng mừng, phải không quý vị? Hôm nay chúng tôi đem cái tâm chân thành, chí kính đáp lên những lời bằng tất cả tấm lòng gửi đến toàn thể quý vị. Lúc trước thì cũng có giảng nói đến bốn cái ơn, nhưng mà khi đọc vào văn sao thì thấy bốn cái ơn này cao rộng, cao thì tận trời xanh, sâu thì tận biển đại dương, rộng thì hư không này dung chứa không hết. Bốn cái ơn đó là ơn Phật, ơn Pháp và ơn Tăng, gọi là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Hôm nay chúc mừng cho chư tôn đức Tăng Ni đã ở trong ngôi nhà Tam Bảo và được trụ trì trong ngôi nhà Tam Bảo. Trụ trì đó là trụ Pháp Vương Gia Trì Như Lai Tạng. Đúng nghĩa của trụ trì là trụ nơi cái Pháp Bảo rộng lớn của Đức Phật đã nói ra. Trụ Trì Như Lai Tạng là lấy những cái tạng kinh của Phật, của Bồ Tát, của Như Lai đã nói ra, gìn giữ, thọ trì, đọc tụng vì người diễn thiết, gọi là trụ trì. Hôm nay chư tôn đức Tăng Ni đã là người trưởng tử của Như Lai, là con của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và quý Phật tử là người con tại gia, gọi là cư sĩ nam, cư sĩ nữ, và tăng xuất gia, ni xuất gia cùng một nhà, thì nên lấy tâm chân thật, chí thành, cung kính đối đãi nhau, và dùng lời khen ngợi tán thán nhau. Vì ngài Hải Hiền nói, chỉ có muốn cho Phật Pháp hưng thịnh, chỉ có tăng khen tăng, ni khen ni, Phật tử khen Phật tử, khen bằng tâm chân thật, không nịnh hót, không giả dối, bằng tâm chí thành, cung kính, công đức này vô lượng, vô biên, tội từ đây bắt đầu nó tiêu, trí từ đây bắt đầu nó rạng, phước thọ miên trường. Vì vậy cho nên hôm nay giác nhàn nghĩ đến cái ân của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni cao sâu vời vợi. Ngài là một bậc Như Lai ứng cúng. Như Lai nghĩa là gì? Như Lai theo như bên Đại Thừa giải thích, đó là vô sở trùng lai, diệt vô sở khứ, cố danh Như Lai. Như Lai không từ đâu đến, cũng không đi về đâu. Còn định nghĩa bên Nam Truyền, Như Lai nghĩa là nói sao làm vậy, làm sao nói vậy, gọi là Như Lai. Cái danh từ Như Lai này chứa một cái đức tướng chân thật, một cái đức tánh chân thật và một cái đức dụng chân thật, cho nên mới nói là nói sao làm vậy, làm sao nói vậy. Còn hàng phàm phu như chúng ta nói một đường, mình làm một ngã, miệng nói như thế này, tâm nghĩ như thế khác, thì không có chứa đựng cái đức chân thật trong đó. Cho nên hôm nay mình biết đến cái ân của Phật, đó là mình biết đến Ngài dùng một cái biểu pháp, đó là phải chân thật. Ấn Tổ nói cái chân thật này nó là bất hư. Còn nếu mình giả dối, nó sẽ đi đến một cái con đường làm cho mình phải khổ đau bi lụy. Chúng tôi muốn nói đến cái điều này, nên tất cả mọi người hãy chân thật niệm Phật, chân thật đối đãi với nhau. Người cha phải chân thật dùng lòng từ để thương con. Người con phải dùng tâm chân thật, đó là tâm hiếu kính cha. Người trò phải dùng tâm chân thật để quý kính thầy. Nãy mấy đứa nhỏ đọc bài Tử Quy, chúng tôi bội phục nể vô cùng, thuộc lòng rất là dài. Đây là cái lối giáo dục gia đình trong bộ Văn Sao mà Ấn Tổ thường nhắc đến. Ngài có nói đến cái cuốn sách gọi rằng là Đồng Bông Tu Tri, tuổi trẻ nên biết. Đó là Đệ Tử Quy: dạy con từ thở nên ba, dạy vợ từ thở ban sơ mới về. Như vậy hôm nay tại trong pháp hội này diễn ra một buổi lễ mà làm cho giác nhàn cảm xúc từ chương trình này đến chương trình nọ. Thiệt là quý thầy đã đọc đến văn sao của Ấn Tổ và có một cái tấm lòng chân thành cung kính, cho nên mới thiết đặt một cái buổi lễ. Giác nhàn thì chỉ có tập trung để vào cái tâm, đó là hướng dẫn quý Phật tử tu tập. À, chút nữa chúng tôi nói qua cái phạm trù tu trì Ấn Tổ khai thị cho chúng ta. À, hôm nay chúng tôi có cho quý vị lễ Phật 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Thì trở lại cái vấn đề, chúng ta thấy hai đấng giáo chủ của hai cõi, đó là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là giáo chủ cõi Ta Bà, và thọ mạng chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp là 12.000 năm. Chánh pháp 1.000 năm đầu giới luật được thành tựu, những người nào tu giới luật họ thành tựu, bây giờ căn lành phước huệ họ rất là viên mãn. Nhưng 1.000 năm sau thì họ phải tu thiền định mới thành tựu, ngoài chuyện giới luật phải tu thêm thiền định. 10.000 năm còn lại thì tu tịnh độ mới thành tựu, gọi là 10.000 năm mạt pháp. Đó là chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 12.000 năm. Và Ngài có giới thiệu cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc cách đây 10 muôn ức cõi. Có một thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà và Ngài thành Phật đã 10 kiếp rồi, hiện nay Ngài đang thuyết pháp bên đó. Như vậy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời mục đích Ngài giới thiệu cho chúng ta cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Cho nên mới nói là chư Phật sở dĩ hưng xuất thế, duy thuyết Di Đà bổ nguyện hải. Chư Phật là mười phương chư Phật cũng như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời là muốn nói đến cái hạnh nguyện siêu thắng bất khả tư nghì của Đức Phật A Di Đà. Không biết quý vị nghe cái cảm giác đến đâu, nhưng riêng trong cái tấm lòng chúng tôi khi nhắc đến điều này xúc động, nhớ và kính trọng đến cái ơn Tam Bảo vô tận. Nếu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không ra đời thì bây giờ 3.000 năm và mãi mãi muôn đời về sau, chúng ta cũng không biết đến cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, và không biết đến cái danh hiệu Vô Tác Diệu Lực bất khả tư nghì của Đức Phật A Di Đà. Cho nên chúng ta mang ơn Phật Bảo vô tận là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo chủ cõi Ta Bà và Đức Phật A Di Đà giáo chủ ở cõi Tây Phương, phải tin thực sự là như thế. Chúng tôi không có thời gian nói nhiều về cái điều phải cung kính tri ân, báo ân đến Phật Bảo, vì cái thời gian cho chúng tôi chỉ một tiếng đồng hồ theo như ban tổ chức sắp xếp. Pháp Bảo là một kho tàng giáo lý để lại cho chúng ta, để chúng ta học, để chúng ta tu tập. Nếu mà học không hành, giống như cái đẩy đựng sách, hay nói khác hơn, nó sẽ là một cái chướng ngại, gọi là sở chi chướng. Nếu mà hành mà không học, chúng ta không biết ngõ đâu mà hành, gọi là tu mù. Như vậy hôm nay tri hành phải hiệp nhất. Tri đó là biết, là hiểu để học. Hành tức là dấn thân để thực nghiệm.
Hai cái điều này chúng ta phải đi đôi với nhau. Học không cũng không đủ, mà hành không không có học thì không đủ. Hôm nay chúng tôi trân trọng cung kính giới thiệu cái bộ Văn Sao của Ấn Tổ, là bộ sách chuyên chở đạo hoàn truyền trọn vẹn Tam Tạng kinh điển, mới in xong 5.000 bộ, và mấy ngày hôm trước đã tặng cho một số quý Phật tử. Hôm nay một số các vị ở các nơi đến đây, chúng tôi dùng lòng chân thật chí thành cung kính đem dâng lên cúng dường cho quý vị, để quý vị làm cái tư lương hành trang tiến bước trên lộ trình về quê hương Tây Phương Cực Lạc. Bộ sách này chuyên chở cái đạo lý dạy cho con người giữ vẹn luân thường, đó là hiếu để trung tính lễ nghĩa liêm sĩ, phải làm cho bằng được. Chọn hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành, đừng làm các ác, vâng làm các thiện, kiên giết cứu mạng, ăn chay niệm Phật, hồi hướng vãng sanh thế giới Cực Lạc, dùng để tự hành, lại còn dạy người. Ấy gọi Phật tử, hành giả hãy nên làm như thế ấy, công đức vô lượng. Bài kệ này sáng nào cũng đọc, có một số quý thầy quý chú vẫn chưa thuộc, như em bé 7 tuổi Đức An học 1 năm thuộc. Văn Sao đưa ra chưa đến nửa năm mà chú này học năm mà. Chắc là đời trước cũng có học. Tự nhiên cũng phát trong lòng cũng kêu học năm, mà Văn Sao đưa ra mới có 6 tháng. Thì cái tâm của ông bộc xuất, cái tâm của chú bộc xuất ra là 1 năm, tức là đời trước cũng có coi Văn Sao rồi đó. Thì Văn Sao của Ấn Tổ là ra đời gần 100 năm. Chú mới có 7 tuổi thì chắc đời trước cũng có coi Văn Sao. Chắc là người Trung Quốc hòa thượng gì đâu tái lai. Thôi, đọc trong bộ Văn Sao này thì không phải dùng lời lẽ gì nói. Thấy cái lời giản dị mộc mạc chất phác, chuyên chở ý nghĩa trong Tam Tạng kinh điển. Trong 30 năm ở tại chùa Pháp Vũ trên núi Phổ Đà, miệt mài đọc Tam Tạng kinh điển. Rồi bao nhiêu người biết đến gửi thư để hỏi những điều khúc mắc, Ngài bèn dùng cái tâm chân thật chí thành cung kính, vừa là dùng cái kính lão kính lúp để rọi từng chữ của lá thư những người gửi đến, rồi Ngài ngồi Ngài viết từng câu từng chữ, dùng cái tâm chân thật chí thành cung kính của Đại Thế Chí Bồ Tát viết thư phúc đáp. Ba bộ Văn Sao chánh biên, tục biên, tăng quảng chánh biên chứa 990 lá thư, là một kho tàng chuyên chở Tam Tạng hoằn truyền cho hậu thế 9.000 năm mật pháp còn lại. Lúc trước gặp đến lá thơ tịnh độ của Hòa Thượng Thiền Tâm Dịch là phải bội phục sắc đất. Chưa mở pháp hội mà thấy cái lá thơ tịnh độ đọc cho ông cụ nghe là cụ khởi được tính tâm niệm Phật. Từ cái bệnh mà suy tỷ 73 tuổi mà nó chuyển hết bệnh suy tỷ. Đến 82 tuổi ông cụ ra đi sống 9 năm. Sau khi đọc đến Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục bội phục vô cùng, năm 2013 giảng 1 năm mỗi chiều thứ bảy 7 giờ đến 9 giờ tối, phương pháp truyền niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà và trì giới. Rồi cuối cùng không gặp được bộ Văn Sao, cho nên không có thời gian để hàm dưỡng quy lại ở trong một nơi, rồi đi ra giảng đi các nơi, đại chúng ở nhà bơ vơ, rồi nhiều cái chướng nạn đi đến với mình, và một sự thử thách ghê gớm khiến cho bao nhiêu con người từ năm 2007 đến 2013 bị thối tâm, vì họ nghe được Đại Đức Thích Giác Nhàn là tà sư, truyền tà pháp trên mạng có đăng. Thì mới vừa lò rồi làm trang web Vô Lượng Thọ, với chuẩn bị cái app Vô Lượng Thọ TV, lật ra tìm tìm thấy cái YouTube để như vậy, trong lòng nó yên liền. Vì sao vậy? Vì Phật kia mà còn phải bị những cái hàm oan tai nạn, Đề Bà Đạt Đa suốt cả một cái quãng đời gây rắc rối cho Đức Phật. Hòa Thượng Tịnh Không nói Phật kia mà còn gặp những cái pháp nạn, gặp những cái chướng nạn, bọn ta là phàm phu, nếu không có cái chướng nạn này thì không thể tiến thân được. Vô khảo đạo bất thành đại đạo, không gặp nhiều phiền não phong ba, cây bồ đề khó được trổ qua, bờ bến giác cách xa khó đến. Vô khảo đạo bất thành chánh quả, muốn lên thuyền Bát Nhã Như Lai, chớ nên cầu đặng an lành, ác duyên trợ đạo chống thành kim cang. Mình đã gây cái nhân của đời quá khứ, bây giờ mình phải thọ lãnh cái quả trong hiện tại, và tiếp tục trong vị lai mình phải thọ lãnh, không có trốn thoát đi đâu được hết cả. Nhưng mà nhìn lại cái tà sư Thích Giác Nhàn không bằng người ta chê bai chỉ trích Ấn Tổ, ở trong thất không đụng chạm ai, thế mà gọi là đệ nhất ma dương. Ngài Đế Nhàn là đệ nhị ma dương, còn Cổ Nông là ông cư sĩ mà theo sát Ấn Tổ trong một đời, và cư sĩ mà cái sức ảnh hưởng giống như là ngài Lý Bỉnh Nam, đặt cái tên là Đệ Tam Ma Dương. Thôi in ra biết bao nhiêu cái tờ báo người ta gửi các nơi, vậy mà cũng có những người có duyên với Ấn Tổ gửi thư đến. Ấn Tổ nói ổ, ông nghe ông đọc báo như vậy tôi là đệ nhất ma dương mà sao ông còn lại đến với tôi. Khi cái chuyện đó họ nói là chuyện của họ, nhưng mà bản thân con thực sự nhận thư của Tổ, con thấy có lợi ích, gia đình con bình an, Tổ khuyên gia đình của con phải tiết dục. Nếu có con rồi, nối dõi rồi, phải giữ gìn cái thân mạng này bằng cách là tiết dục, bớt ăn nằm vợ chồng, nằm riêng phòng, con thấy có hiệu quả, sức khỏe con tốt lên, an vui lên. Con nó biết nghe lời, đọc thư của Tổ, nó biết ăn chay, gia đình con an lành, ai nói là cái chuyện của họ. Kêu ông còn căn lành, tốt lắm. Hôm nay Giác Nhàn khi nghe những điều đó, thế mà hôm nay vẫn còn Chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử vẫn về đây, không để Giác Nhàn bơ vơ. Thì ngăn cản con đường xa lộ. Con đường xa lộ tức là quốc lộ 1, quốc lộ 2 rào lại được, nhưng ngăn cản con đường đạo ở trong tâm của họ không được. Vì tâm của họ đã kết thành khối, có một cái niềm an vui của chánh pháp và đang hưởng thụ Phật pháp, là sự hưởng thụ tối cao của đời người, cho nên không cản được con đường đạo của họ. Đó là chánh pháp giúp cho chúng ta vượt ra những cái chướng nạn, khổ nạn. Chúng ta phải mang ơn vô tận. Phải không quý vị? Hôm nay gặp đến văn sao của Ấn Tổ, là bộ văn sao trọn vẹn 990 lá thư và một số những cái lời thư, những cái bài ký viết về cái sự vãng sanh, tán thán những người đào ao thả cá, và viết những bài ký về luận kinh vân vân, là một pháp bảo quý báu, quý giá. Nếu ai biết thấy đây là quý giá, đọc từng chữ từng câu trong lời dạy của Ấn Tổ, thấy ngài thực sự chỉ có Bồ Tát Đại Thế Chí mới dám nói điều này. Nói gì? Đọc kỹ vào trong văn sao, tất cả khúc mắc đều được tháo gỡ. Chỉ hành những gì trong văn sao đã nói, thì đó là người trong liên trì hải hội. Nghe đến cái câu này nó chấn động tâm can, niềm tin khởi lên, quyết định in 5.000 bộ, để coi thử hôm nay ai là người liên hữu đủ duyên để nhận bộ sách này mang về chân thật, đọc vâng lời, làm theo, gia đình của mình có sự chuyển hóa. Còn Giác Nhàn giờ ngồi như vậy nói quý vị nghe thích thích thú, nói đến chiều đến mai, đến vài tháng sau cũng không bằng bộ văn sao này. Vì sao? Vì tâm Giác Nhàn vẫn là tâm phàm phu, gọi là phàm tăng. Đem cái tâm phàm này giới thiệu sách thánh. Nếu bọn phàm phu chúng ta không nương vào sách thánh, chỉ nương nơi cái lời nói tâm phàm của Giác Nhàn, rồi quên đi sách văn sao của Bồ Tát Đại Thế Chí, của Ấn Tổ, chúng ta không thành tựu được. Khi quý vị hoằng, khi quý vị hành trì cái bộ sách này rồi, quý vị đưa cho họ, họ rất dễ hành trì. Tổ nói, ai có nói chuyện cao siêu mầu nhiệm, giáo lý vi diệu tận mây xanh, còn quan tôi chỉ nói những chuyện giữ vẹn luân thường. Chọn hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà, giữ liên dình lòng thành, ấy là người thiện. Mà thiện nhân mới được niệm Phật, mới được vãng sanh. Còn không làm những điều này thì gọi là ác nhân, mà ác nhân thì không bao giờ vãng sanh. Văn sao ở trong lòng Giác Nhàn hôm nay thực sự là đủ duyên đối với các vị liên hữu. Đem cái tấm lòng chân thành, mộc mạc, dốt nát, quê mùa, ngày đêm dùi mài văn sao, hôm nay có một chút xíu cảm được cái bộ sách này bằng tấm lòng chân thành cung kính gửi quý vị, chứ không phải khoe khoang. Ấn Tổ là Đại Thế Chí Bồ Tát mà mọi người gửi thư đến nói rằng hồi tối Tổ đến khai thị cho con, thì Tổ nói ta không có khả năng dùng thần lực thay thị thần thông hóa thân như vậy đâu, do ngươi có lòng thành kính Bồ Tát, chư Phật Long Thần hộ pháp, dùng thần thông hóa thân để khai thị cho ta, không có khả năng đó đâu, đừng nói như vậy, đừng có đem phàm mà lậm thánh. Ta là kẻ phàm phu ngu dốt, tất cả chúng sanh là Phật Bồ Tát hết. Khi mà nghĩ điều này, thực sự được mà nghĩ được điều này rồi, thôi nhìn ai cũng cung kính. Thấy mấy đứa nhỏ con nít, thấy cái loài súc sanh, thấy chúng sanh cá vịt heo, cung kính vô tận. Văn sao ban cho chúng ta điều này, nếu hành giả nào chịu bước đầu dùng sách để nhiếp tâm, sau dùng tâm để chuyển nghiệp. Vì tâm này tạo nghiệp thì tâm này phải chuyển nghiệp, tự thân mình chuyển không được, phải dùng sách văn sao để chuyển nghiệp. Khi được chuyển nghiệp rồi thì nghiệp tiêu trí rạng, khai minh tâm địa. Vì vậy cho nên cái bộ văn sao này hôm nay chúng tôi phải nói cái giá trị cho các vị liên hữu khi nhận cái bộ này về, đem về chúng ta đọc. Bởi vì đây là một pháp bảo quý giá vô cùng, một rương vàng cũng không bằng bộ sách này. Ấn Tổ nói để lại cho con cái một rương vàng cũng không bằng cuốn sách này. Bộ sách này ta phải dùng bao nhiêu tâm lực, sức lực, ngày đêm dùng kính lão, kính lúp để mà viết từng chữ phúc đáp cho 990 gia đình sau khi Ngài mất rồi. Thế mà họ vẫn gom về đủ tại Linh Nham 990 lá thư và một số bài ký khác để làm thành ba bộ văn sao này. Đây là một sức gia trì thần lực bất khả tư nghị của Đại Thế Chí Bồ Tát. Hôm nay quý vị ngồi trong này, quý vị nghe lòng tính tâm dâng trào vô tận. Về không đọc, tự nhiên những cái ý niệm này nó tan như sương mốc ban mai. Nói đến cái pháp bảo của Ấn Tổ là cổ báu truyền đời, quý hơn một rương vàng. Cho nên chúng tôi nói về cái tiền mà để lấy ra in thì không nói, mà ngày đêm trong 3 tháng và hôm nay có được cái bộ sách này là một nhân duyên thù thắng cực kỳ. Đáng lẽ là in cái bộ Đại Tạng ra để cúng dường cho các chùa, nhưng mà chúng tôi thấy cái bộ sách này là cái bộ sách gia bảo gói đầu giường cứu đời trong lúc thời mạt pháp này. phải dùng chất liệu giấy và chuyển cái giấy bên Đại Tạng Kinh phải in trước cái bộ này để tặng cứu đời kịp và kịp lúc kịp thời đến ngày hôm nay, mà dàn dựng sắp xếp 2 tháng trước mà đến ngay ngày hôm qua về đủ 5.000 bộ. Quý vị thấy cái chuyện này không phải là đơn giản, đó là cái sức gia trì. Mà cái sức gia trì này mình phải khởi từ cái tâm chân thật, không lợi dụng, không phải in ra giới thiệu cho người ta nghe khoái tai để bán. Mà cái này là chân thật cung kính cúng dường để mong làm sao họ đọc được, họ thấu hiểu được, họ hành trì được cho gia đình họ an lành. Mà khi gia đình an lành thì xã hội an lành, quốc độ này an lành. Và khi hiện tại họ sống được an lành, lúc bỏ báo thân này họ phải sanh về thế giới an lành. Đó là lý tất yếu, quyết là như vậy. Còn hiện tại bây giờ họ không an lành, gia đình lộn xộn, con bất hiếu, cha không từ, tớ không trung thành, chủ không chân thật với nhau, thì gia đình của mình không an lành. Mà đến chùa mình tu mà mình không đủ sức để chuyển hóa gia đình, mang bộ văn sao này về mỗi ngày đọc. Chúng tôi áp dụng 4 năm tháng nay là mỗi buổi sáng ăn cơm là đọc. Tuy rằng chúng tôi đọc qua hết rồi mà mỗi ngày đọc, từ từ cái lời văn sao nó thấm vào tâm mình. Mà nói ra có cái chất văn sao này nó chuyên chở đạo lý đi vào trong lòng con người, giúp cho họ phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Khi bỏ báo thân này sanh về thế giới cực lạc, là thế giới an vui vô tận. Đó là một điều quý giá vô cùng, không cái gì có thể đổi bằng được. Quý vị vẫn mang bộ văn sao này để mà hoằng truyền khi gia đình của mình thành tựu được. Muốn cho gia đình của mình thành tựu, bản thân mình phải thực hành trước. Nếu dùng lời nói mình dạy, người ta không nghe mà tranh cãi đó, thì bao nhiêu năm quý vị cũng thấy vợ chồng tranh cãi nhau, đem tâm phàm đối đáp tâm phàm. Cho nãy chúng tôi nói, chúng tôi giảng bây giờ cho đến bao nhiêu năm về sau vẫn dùng tâm phàm này để nói chuyện với quý vị. Mà hôm nay chúng tôi được cái duyên là dùng tâm phàm này để giới thiệu cái sách thánh của Bồ Tát Đại Thế Chí. Nếu ai về mà chịu để mà đọc hành trì theo, bắt đầu tâm mình chuyển phàm thành thánh, bắt cái nhịp cầu từ bộ văn sao này để giao cảm chuyển hóa nghiệp của mình, thì chúng tôi quyết làm điều này. Chứ hôm nay không phải lên khoe khoang là mình đọc văn sao giỏi, có hành trì, có sở chứng, xin thưa không phải, không có một chút gì cả, là phàm phu dốt nát vô cùng. Hôm nay cái tâm chân thật quý vị từ các tỉnh, các nước Mỹ, ở Hawaii, Hồng Kông, vân vân, các tỉnh về đây đem tấm lòng chân tình đến với Giác Nhàn. Giác Nhàn không biết làm gì hơn mà nghe đến cái chuyện sinh nhật đó, quý vị tưởng là Giác Nhàn tổ chức sinh nhật, thì đó cũng là một cái điều để cho quý vị trở về lại đây. Cho nên Ấn Tổ mới nói là những ngày sinh nhật, những ngày sinh của mình, những cái ngày mình chúc thọ, những cái ngày cưới gả vợ chồng cho con cái, những cái ngày đám giỗ đám ma, thì mình nên đãi chay. Chút nữa cho quý vị ăn cơm hộp, cơm chay. Rồi làm gì nữa? In kinh, in sách, phóng sanh làm phúc để hồi hướng. Nếu tuổi thọ của mình 50 mà nhân ngày vui người ta tới với mình, mà mình làm được như vậy thì nó kéo đến 70, 100. Gọi là làm cái phước thiện này để kéo dài cái thọ mạng, chứ không phải là nhân cái ngày sinh nhật của mình rồi thôi, giết gà, giết vịt, giết heo. Nhân cái ngày đám cưới của mình, giết gà, giết vịt, giết heo chung vô, rồi cụng ly chúc trăm năm hạnh phúc, mà chúng sanh nó chết, nó đau khổ, nó đang gào thét trong đó, thì hỏi làm sao mình được trăm năm hạnh phúc. Nói cái chuyện này nó có đụng chạm đến những người đám cưới không? Nhưng mà hôm nay mình nghe được cái đạo lý này rồi, nghe văn sao nói rồi, thôi con ơi, đám cưới làm chay đi con, bao nhiêu chúng sanh nó không kêu gào, nó khóc lóc, nó chết, nó khổ đau, thì con được an vui. Nói một lần không được, nói hai lần, nói nhiều lần, nói một ngày không được, nói nhiều ngày. Còn không nghe nữa, lấy văn sao đọc cho nghe. Đọc cái câu chuyện mà cái bà đã đến ngày sinh nhật của bà giết, nuôi gà, nuôi vịt, đồ chuẩn bị, bà cắt cổ, xong cuối cùng cái hồn bà nhập vô. Mà thấy một con vịt cắt cổ thì giống như là cái cổ bà bị cắt. Thôi, khi thức dậy một cái, tốt một hồi hộp, khiếp vía, thôi mang thả hết đi. Những người này còn căn lành cho nên nó gặp được cái ác mộng như thế. Còn mình không gặp được căn lành, đám cưới vui hả hê sống đến bây giờ. Đám cưới mới 2 năm ly dị à. Hôm bữa có cái cô lên ẵm đứa con, trời thôi, mới có 2-3 tuổi mà nó tung, nó đạp, nó dãy, nó vỗ, hỏi ba nó đâu rồi, kêu ly dị. Không phải bỗng không đâu, mình làm cái nhân làm cho chúng sanh bất an. Cho nên bây giờ mình phải rã đám. Nó làm cho mình phải gì? Chia lìa, giống như nó đang sống chung với nhau mà mình giết nó để mà mình đã chung vui, thì bây giờ nó cũng phải làm cho mình chia lìa. Đó là cái nghiệp của mình tạo ra. Mà không chuyển được nghiệp thì nghiệp nó trói buộc lại tâm. Tâm này tạo nghiệp thì tâm này phải chuyển nghiệp. Tâm này không chuyển được nghiệp thì nghiệp trói buộc lại tâm. Hồi nãy giờ chúng tôi đang nói đến cái pháp bảo quý giá vô tận của Ấn Tổ. Chúng tôi biết quý vị đang lắng chìm trong cái lời nói của chúng tôi, không khởi được một vọng niệm, đang lắng nghe. Sáng tu một thời an vui, giờ đang lắng nghe. Về làm lễ nó phải thấu hiểu như vậy, nó giá trị. Ca hát đó là phụ trợ, làm cho những người căn lành còn thấp kém họ vui, họ về chùa. Còn những người mà căn lành sâu dày, họ về chùa rồi, họ chỉ nghe những cái đạo lý để họ thực hành. Mà cái đạo lý khi chúng tôi nói ra, quý vị nghe rồi về nó quên hết. Nhưng mà cái bộ văn sao này có trong nhà quý vị, lật ra là có Ấn Tổ, có Bồ Tát Đại Thế Chí khai thị cho mình. Mình muốn nhận được cái thông tri mà Ấn Tổ gia trì thì phải cung kính. 10 điều đọc sách có nói trong này. Trước khi đọc sách, mở sách ra phải rửa tay sạch sẽ, rửa bằng xà bông sạch sẽ, rửa mặt, mặc áo tràng trang nghiêm, sám hối hết tất cả những tội lỗi, ganh ghét, kiêu mạn, kiêu cuồng, bằng tấm lòng chân thật đọc sách, nhận được thông tin gia trì của Đại Thế Chí Bồ Tát. Tăng bảo là tượng trưng cho sự hòa hợp, trang nghiêm và thanh tịnh. Mình đến nhà nào mà mình thấy họ trang nghiêm thanh tịnh, đó là tăng. Tuy rằng họ là người cư sĩ, nhưng họ giữ được lục hòa, tâm họ thanh tịnh, và gia đình họ biểu trưng cho tăng bảo. Dầu đó là cư sĩ, có nhiều nhà vô trong nhà thôi nghe mùi hôi thịt cá chịu không nổi, vô là mình ói ra liền. Vậy mà họ ở trong đó họ sống với cái mùi này được, công nhận hay thiệt. Bây giờ cái nghiệp họ nó hợp với cái chuyện đó rồi thôi, cái phòng khách phòng ăn họ làm nó quá trời sang trọng, mà cái bàn Phật họ để một cái tấm kiến rồi họ bắt lên, họ để Bồ Tát Quan Âm bình bông thì héo queo có ngang. Còn cái nải chuối đi đâu mất à? Chắc lấy xuống lẫm mà. Nó hôi mà nó thúi mà dọn cũng không được luôn. Thì nhìn cái bàn thờ là biết cái tâm người đó cung kính Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo như thế nào. Rồi thôi kể thôi, đủ chuyện phiền não hết trơn, đau đầu nhức óc. Bây giờ không gặp được cái đạo lý pháp bảo để mình tu tập. Họ có ăn chay em kêu không, có niệm Phật em kêu không. Tâm mình là Phật cần gì niệm nữa, tâm mình là chay còn gì ăn nữa. Tôi tu tâm mà không hiểu tâm mình là sao hết, chết rồi. Nói càng nói quấy, rồi khổ đau quá, rồi bắt đầu chạy đến chùa ôm chân Phật, rồi Phật không cứu, bắt đầu là gì, kêu Phật không linh, thôi bỏ chùa đi đến thánh, thánh thánh được, bà đen đồ được. Thôi nó dí chạy nghiệp, nó buộc chạy đầu này đến đầu nọ, cuối cùng thân tàn ma dại chết, bắt đầu đọa lạc. Nếu mà họ gặp được văn sao của Ấn Tổ thì đâu có chuyện này xảy ra. Cho nên cái lúc đó, lúc trước chúng tôi in cái cuốn Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục là phải nói giới thiệu, giảng. Nhưng mà cái lòng cung kính và trân trọng để mà tặng cho Phật tử, nó không có cái duyên thù thắng như văn sao đợt này. Cho nên chúng tôi rất rất chúc mừng quý vị có mặt trong ngày hôm nay để nhận lãnh cái pháp bảo quý giá vô tận. Cho nên Ngài Lý Bỉnh Nam đợi Hòa Thượng Tịnh Không đến Đài Trung học 5 năm rồi mới giới thiệu một vị thầy khác. Hòa Thượng đợi 5 năm tưởng một vị nào, thầy nào còn sống mới cầm cái bộ văn sao nói đây là thầy tôi, tuy đã vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nhưng tâm của thầy tôi để trọn vẹn trong ba bộ văn sao này, nếu mà ông hành trì theo có hữu ích. Cuối cùng Hòa Thượng hành trì theo. Hành trì theo có cái câu gì? Đốn luân tận phận, nhàn tà tồn thành. đây nhóm Phật tử cô Hòa Trí đạo tràng Tịnh Độ Gò Công có tặng nhân cái ngày tri ân báo ân làm hai câu. Thứ nhất là đúng luân tầm phận, nhàn tà tồn thành. Câu thứ hai là tín nguyện trì danh cầu sanh tịnh độ. Và cái bản tặng cho chúng tôi đó là câu Nam Mô A Di Đà Phật. Ý nghĩa vô cùng. Ý nghĩa thứ nhất đó là nói đến được cái văn sao Ấn Tổ chuyên chở những nghĩa lý thâm sâu huyền diệu, đốn luân, đó là giữ vẹn luân thường. Luân là luân thường, đốn là chúng ta giữ trọn vẹn được, gọi là giữ vẹn luân thường. Tận phận nghĩa là làm hết bổn phận, làm cha, làm thầy, làm anh, làm chị, làm em, mà làm đúng với bổn phận mà lời thánh nhân dạy, chứ không phải là bổn phận của phàm phu nha. Bổn phận phàm phu như chúng ta là từ trước đến giờ là thôi xa bét rồi. Bổn phận của chồng lấy tiền về nuôi vợ, khi có tiền thì dắt đi xuống Nha Trang, Bà Rịa, Vũng Tàu ăn cua ghẹ, bổn phận. Con khi mà nằm trong thai nói phải ăn bồ câu cho nó hầm thuốc bắc để nó bổ thai. Hôm qua con nói câu chuyện này. Bổn phận đó là bổn phận sai rồi, của phàm phu rồi. Phải coi lại cái bổn phận ở trong Ấn Tổ dạy, là dùng tâm chân thành làm hết bổn phận, hiếu đệ trung tín lễ nghĩa liêm sĩ. Nhàn tà là ngăn dứt lòng tà. Đốn luân tức là giữ vẹn luân thường. Tận phận là trọn hết bổn phận, đốn luân tận phận. Nhàn tà tức là ngăn chặn, nhàn là ngăn chặn. Ngăn chặn lòng tà là nhàn tà tồn thành, tức là giữ trong tâm mình, tồn tại trong tâm của mình tấm lòng thành kính. Nếu ai làm được như vậy gọi là thiện nhân, thì thiện nhân niệm Phật mới vãng sanh. Còn nếu không làm được điều này là ác nhân, niệm Phật một ngày 10 vạn câu, là 100 ngàn câu, 50 vạn câu cũng không vãng sanh. Người quên mất cái gốc này rồi. Niệm Phật thì vẫn niệm mà khởi tâm tà, vẫn khởi. Niệm Phật thì vẫn niệm nhưng mà không làm đủ cái luân thường, đó là hiếu đệ trung tín lễ nghĩa liêm sĩ. Và Hòa Thượng nói thêm đó là nhân ái hòa bình. Hòa Thượng Tịnh Không nói thêm 4 chữ đó là nhân ái hòa bình. 12 chữ này nếu không tận lực làm cho hết bổn phận thì con người này không phải là thiện nhân mà gọi là giả nhân, người giả dối. Thì từ cái giả nhân này nó trở thành ác nhân. Ác nhân thì nó tương đồng với địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Khi bỏ báo thân này tức khắc họ về ba cõi tam đồ. Đồ là đường, ba đường địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Vì vậy cho nên hôm nay chúng ta khởi lòng chân thật, dùng lời nói với vợ, với chồng, với anh, với em, với cha, với mẹ, với thầy, với tam bảo, hết lòng chân thật, thà tan xương mất mạng, không một chút giả dối. Thế là quý vị có sự thành công. Chỉ lợi lộc một chút xíu về vật chất, về danh vị, về cái ngã của mình mà đành phải nói láo lâu ngày nữa, tật nó trở thành tánh, măng trở thành tre rồi, không uống được nữa. Cho nên chúng tôi nói với Thượng Tọa Thanh Phong, xin Thượng Tọa sau khi pháp hội ngày 28 tháng 3 âm lịch xong, là có thầy Nhuận Minh, thầy Nhật Tánh, thầy Khánh Tuệ học kỹ về đệ tử quy, giảng giải như ông Thái Lễ Húc, và học thêm giáo dục gia đình. Ấn Tổ chú trọng đến cái giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành. Đây là cái lối giáo dục của Ấn Tổ, nói đơn giản cả hết ba bộ văn sao dồn trong một bài kệ tu trì mà hồi nãy chú đã đọc, chú Đức An đọc đó. Và thêm đó là bảo thân tiết dục, muốn bảo tồn cái sinh mạng mình được sống thọ là phải tiết dục, Dục đây là ngũ dục tài sắc danh thực thì phải tiết, tiết tức là hạn chế nó, hạn chế đến mức tối đa, gọi là bảo thân tiết dục. Cuốn sách này có người người ta rút ra 210 lá thơ trong 3 bộ văn sao này, thì ngài nói rải rác nhiều vấn đề, nhưng mà cái bảo thân tiết dục, cái bảo thân tiết dục là ngài nói nhiều nhất, cho nên nó mới ra được 210 lá thư. Chúng tôi đang cho in cái cuốn sách này. Và ở trong 3 cái bộ sách Tục Biên, Tam Biên và Tăng Quảng Chánh Biên, những người họ rút ra những cái lời tinh túy trong này mới gọi là Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tinh Hoa Lục. Nó nằm trong 8 cái đầu sách này. Hôm trước tặng cho quý vị một cái đầu sách nhỏ, đó là Kiên Giết Cứu Mạng Ăn Chay. Thì mỗi buổi sáng chúng tôi đi lên công phu với quý vị từ 4 giờ, và trên toàn thế giới họ cũng vô công phu với chúng tôi. Có một số các cô, cũng như hôm nay có một cô Phật tử giảng viên trường đại học ở Hà Nội, từ hôm qua bay vô trong này, phát tâm 10 triệu cúng dường phóng sanh. Con về chùa của thầy cũng thấy như là về gia đình luôn. An vui, tùa chùa tôn đơn sơ mà ấm áp. 5 ngày thôi con về, thì 5 tháng con vẫn ở trên trang web Vô Lượng Thọ con tu với đại chúng. Hôm nay con được thầy lên hướng dẫn, con về lại đây con hoan hỷ vô cùng. Thì đây là những người có trí thức, khi nghe văn sao là hoan hỷ liền. Hàng đây là hàng trí thức. Và khi chúng tôi giới thiệu 8 cái cuốn sách trong Pháp Sư Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tinh Hoa Lục này đó, chúng tôi in từng cuốn từng cuốn. Mà một cuốn như vậy là in 5 một cái đề tài, ví dụ như là hành giả tu tịnh độ nên niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm và cách đối trị tập khí, tức là ngài khuyên cái người niệm Phật nên niệm danh hiệu Quan Âm. Thì đây là một cái đầu sách mà xin nhà giấy phép xuất bản xong hết và in tự nhiên. Có mấy có cô Phật tử đó có phát tâm 8 cái đầu sách này. Chúng tôi thường in kinh sách là chỉ nói như vậy, chứ không phải là có một cái ý niệm khởi lên là mong quý vị cúng dường để in đâu. Nếu mà mình nói để mà mình mong người ta cúng dường để in thì cái tâm này chưa phải là thực sự ấn tống kinh. Mình nói để người ta tùy hỷ, để người ta coi. Còn mình có ít in ít, có nhiều in nhiều, không có khỏi in. Thì hôm nay chúng tôi làm 8 cái đầu sách nhỏ này mới tặng được một cái đầu sách nhỏ, đó là Kiên Giết Cứu Mạng Ăn Chay. Mà khi chúng tôi đọc đến văn sao Kiên Giết Cứu Mạng Ăn Chay, tức cứu mạng, nghe đến danh từ Ấn Độ nói cứu mạng thiệt là hay. Nó hay hơn phóng sanh luôn. Cứu mạng tức là những cái sinh mạng chúng sanh chuẩn bị giết, mình cứu nó. Thứ hai nữa là những chúng sanh mang cái thân mạng con người gặp nạn, cứu liền. Những người nào nghèo khổ, ngài lấy tiền ngài cho họ để họ vượt qua cái nghèo đó, vượt qua cái ngặt đó. Gọi là tiền của ngài là ủy lạo, in kinh sách phóng sanh. Xây chùa ngài nói ngài không có cái duyên, mà ai xây ngài vẫn tùy hỷ tán thán, chứ không có chê bai chỉ trích. Như vậy hôm nay chúng tôi có cái duyên đi phóng sanh, mà lần đầu tiên tổ chức ở tại sông Sài Gòn, được một cái duyên thù thắng. Thượng tọa Thanh Phong thỉnh được Hòa Thượng Trí Quảng, ngài lên ngài nói lên một cái tiếng chuông, một cái tiếng nói mà lành thành một cái tiếng chuông cảnh tỉnh. Ngài là một đệ nhất phó pháp chủ, hiệu trưởng trường Phật học Vạn Hạnh. Thôi cái phước báu ngài lớn quá cỡ, vừa rồi xuống qua chùa Huệ Nghiêm, thôi cái chánh báo, thôi một ngôi chùa mấy trăm tỷ, 200 mấy chục tỷ, Việt Nam Phật Quốc Tự xưa nay để đó, mà ngài giờ dựng lên làm xong cái Việt Nam Phật Quốc Tự, đưa văn phòng ban trị sự thành phố Hồ Chí Minh về đó, ngài trưởng ban trị sự ở dưới đó. Ngài hoan hỷ, ngài nhận lời, ngài lên, ngài nói rằng tịnh độ có từ thời Đức Phật còn tại thế, có trong kinh Nguyên Thủy luôn. Và ngài tán thán về tịnh độ và tán thán cái việc phóng sanh này vô cùng. Sau khi đó đăng ký có 500 người mà họ ào lên hơn 700. Thì chúng tôi nói chắc chắn đợt này mùng 6 tháng 5 họ cũng ào lên nữa 700, mà thuyền đông quá không cho ra khơi. Đăng ký quá số người. Họ đứng đó họ kêu cho con ra, con đứng con nhìn thầy chút rồi con về cũng được. Họ ra họ nhìn xong họ leo lên luôn. Rồi cuối cùng bây giờ phải dời cái ngày mùng 6 tháng 5 xuống chùa Hưng Thiền. Hưng Thiền hôm qua đồng ý xong hết lên chương trình rồi. Hưng Thiền nói chắc người ta nghe thầy về phóng sanh, người ta đi 1.500 người, thuyền của con đi lần cả 250 chở biết chừng nào cho xong. Thôi chắc không làm được rồi. Thì cuối cùng gọi cho thượng tọa hòa thượng Huệ Thành, trưởng ban trị sự ở tỉnh Bạc Liêu gần Cà Mau. Thôi thượng tọa hoan hỷ, hồi trước hòa thượng cũng có lên trên này, mà cách đây tuần hòa thượng có gọi nói thầy Ngàn, lúc trước thầy xuống cái chùa của tôi, thầy nói về cái chuyện xây cái cầu, không biết lên đĩa rồi người ta gửi đến xây được cái cầu ngon lành, bữa nay thầy không có đi bằng ghe qua nữa đâu. Thôi thầy xuống phóng sanh với chùa tôi, bởi vì tôi còn cái chùa đang xây nữa, thầy xuống nhờ thầy nói giùm chút nữa. Thì trong lòng cũng không có nghĩ là đi xuống đó, nhưng bữa nay là thôi hết chỗ phóng sanh rồi, chỗ nào người ta con kia không có điều kiện để mà phục vụ con người lên thuyền, lên tàu, lên ghe. Thì cuối cùng hỏi hòa thượng sáng nay, hòa thượng nói rằng được, ông xuống, thầy xuống đây đi, mua 100 triệu, 200 triệu gì để ngay chùa cho Phật tử phóng sanh, xong rồi ai nghe thầy giảng thì nghe, còn không thì còn một số người thì đi thả, đi ra thả, thuyền thì không có. Cái cách này hay, ai cũng được làm lễ phóng sanh mà không phải tốn cái người đi lên thuyền. Thì cuối cùng đồng ý là quyết định chương trình chủ nhật tuần sau, hôm nay chủ nhật thì tủ nhật tuần sau làm một cái lễ phóng sanh tại chùa Liên Hoa. Trên trang web Vô Lượng Thọ có cái chương trình đó, và ở Bạc Liêu chúng ta gần Cà Mau chúng ta có chuyến máy bay bay xuống dưới đó. Thì chương trình chủ nhật sau phóng sanh, và chắc là về sau 1 tháng một lần, bởi vì thuyền ở tại Bạch Đằng cũng chịu không nổi rồi, thuyền Hưng Thiền cũng chịu không nổi rồi, bây giờ chỉ có về Liên Hoa, dưới đó là mua về gần sông thả tiện. Thì đó là cái chương trình phóng sanh của chúng ta như thế. Mà khi đọc đến cái cứu mạng là tự nhiên cái duyên nó đưa đẩy. Từ ở đây cứ âm thầm mỗi ngày ở khu chiên tu làm 7 triệu, làm 3 tháng như vậy. Ở đây làm phong trào người ta bỏ vô ngày mười mấy triệu, xong làm 3 tháng sau cái duyên nó xuống cái Sài Gòn. Cái duyên từ từ nó đưa đẩy, nó phát triển lên chứ mình không có khởi niệm. Riêng cái kiên giết cứu mạng đó nó có một cái hiệu lực, khi mình thực làm thì cái hiệu lực đó nó làm cho mình càng ngày càng phát triển, mà nó phát triển tốt. Thì nhắc thêm một chút xíu cái vấn đề phóng sanh ở dưới chùa Liên Hoa Bạc Liêu, quý vị muốn đi mấy ngàn người cũng được hết trơn. Thôi người ta gọi điện, người ta xin lên thuyền phóng sanh, họ năn nỉ, họ khóc lóc, họ nói con chưa được nhìn mặt thầy mấy năm nay thì đi đâu rồi. Kêu trong phim mở ra là thấy, kêu không, trong phim không phải mặt thiệt, không nhìn mặt thiệt. Trời, sao đòi hỏi đủ chuyện với ta. Kêu bữa nào lên tỉnh thất sáng công phu với thầy nhìn đi. Kêu xa quá. Nói kiểu gì họ cũng có điều kiện hết. Thôi chịu thua bó tay. .vn luôn rồi. Giờ bây giờ đọc đến cái lời khai thị của Ấn Tổ một chút xíu, nói đến cái chuyện mà đốn luôn tận phận nhàn tà tồn thành, không có thời gian giảng nhiều, nhưng trong này ngài nói rải rác một số những cái điều ngài khai thị, như chữ hiếu nè, chữ trung nè, chữ để nè, không hút thuốc nè, không tà dâm nè, ngài khai thị hay. Giờ nghe nha. Đức dục hải mong, hiếu thảo với cha mẹ, thân thể tóc da nhận từ cha mẹ, cha mẹ và ta thật là một thể. Ta thương thân ta hãy hiếu cha mẹ, chẳng nhục thân ta mới là làm cho cha mẹ vinh hiển. Trước giờ chúng tôi đọc không biết bao nhiêu lần, thấy hay quá. Đọc qua một lần nó quên, nó chưa có cái tác dụng khởi trong tâm. Mà đọc lâu ngày thấy thân thể tóc da nhận từ cha mẹ, bèn nghĩ đến là máu của mẹ mình biến thành sữa trắng để nuôi mình, sữa ngọt để nuôi mình. Còn khi mà sữa này nếu con người đó bực tức cho con bú thì sữa này biến thành chất độc, con nó bú vào nó chết ngay. Nó không chết cũng 2-3 ngày nó mới chết, và nó không chết nó cũng thành phế nhân. Vậy thì phải làm sao để cho tâm bình khí hòa, vắt ra nửa chén sữa, lấy vải sạch lau đầu vú mới cho nó bú. Thôi cái lòng của ngài vậy thôi, lòng từ của ngài thôi vô tận mà nó đơn giản. Ngài kêu một số những người thầy thuốc không biết đến chuyện này, Mà tôi nhắc đến chuyện này là đã có người cho con bú chết rồi. Hãy nên cảnh tỉnh chuyện này, chết vô số. Người mẹ sanh ra không được, do oan gia trái chủ, đứa con nó đòi nợ, nó báo oán, sanh ra không được, oan gia trái chủ chặn lại, niệm Quan Âm bèn sanh ra được. Mà niệm cho lớn tiếng mới có cái sức đẩy đứa con ra. Coi như là Ấn Tổ dùng lòng từ để chỉ cho chúng sanh đang gặp khổ nạn. Cho nên Ngài mới khuyên là tất cả Phật tử tu chân nơi ngay cõi tục. Câu này nó hay vô cùng. Dùng cái tâm chân thật ở trong cõi tục này mà tu hành mới có thành tựu. Tu giả nơi trong cõi tục thì vẫn là phàm tục vĩnh viễn. Tu chân ngay nơi cõi tục thì mình sẽ thoát ly lục đạo được. Như thấy thấm rồi sao mà thấy lặng yên đến thở. Hòa thuận yêu thương anh em chị em, trong tay cốt nhục liên quan mật thiết, sướng khổ cùng nhau. Anh thương em kính, hòa thuận vui vẻ, nâng đỡ thương yêu, gia đình có phước. Không hiểu sao người bên ngoài mình lại thương, mình giúp đỡ mà anh em không thương. Bởi vì ở với nhau nhìn lỗi xấu nhau, và tâm phàm đối với tâm phàm, cho nên nó phiền phức cho nhau, cho nên không có giúp đỡ nhau. Vợ chồng ở với nhau một thời gian, thấy vợ người ta lại muốn giúp đỡ. Ủa, có sao cười vậy ta? Chỗ tay là hân hoan đúng lắm hả? Đây là Tổ Ấn Hoàng nói với Ngàn nói lại nha. Hãy coi một thời gian khoảng 500 lá là bắt đầu văn sao nó ở trong tâm mình rồi. Nói ra một cái là cái lời của Ngài nó có cái sức chuyển nghiệp trong tâm của mình. Dòng người ta giết mình, kêu mình không theo tịnh độ, bỏ văn sao cũng nô là nô, không là không. Thứ ba là kính Thầy. Thầy nghiêm đạo trọng, nêu gương luân thường, đạo đức học vấn phải noi theo, lấy đó làm gương, Thầy nuôi dạy ta, vỡ lòng cho ta, dạy ta mẫu mực, chẳng kính trọng Thầy, làm sao được ích. Ích tức là lợi ích. Chọn bạn, chọn bạn. Dân nhà kêu là chọn vợ. Có nghĩa là ngoài cái chuyện chọn bạn rồi, mình cũng phải chọn vợ cho kỹ càng nữa nha. Chọn làm sao? Nghe Ngài dạy chọn bạn nha. Gần son thì đỏ, gần mực ắt đen, chơi với bạn bè có kẻ tổn hại, có kẻ tạo ích. Ích thì thân cận, tổn thì lánh xa, khuyên lành răng lỗi toàn nhờ vào đấy. Gặp bạn mà nó đưa mình lên tới mây xanh, bạn này có vấn đề. Còn bạn nào mà nó chỉ được cái lỗi của mình, bạn này chân thật. Bạn nào mà nó thấy mình bị vùi dập khổ đau bất an, tới nó ở gần bên mình an ủi, cho mượn tiền lo lắng sự nghiệp, bạn này tốt. Còn bạn nào mà thấy mình đang bị vùi dập khổ đau, làm ăn thất thoát, họ lơ gọi điện thoại, nói tao bận à, không giao tiếp, thì bạn này biết là không trung. Chúng nữa Ngài nói cái chữ trung, không trung thành. Thôi bye bye, không gần gũi. Áo vải, áo vải che thân và để chống lạnh, mặc áo vải thô tiết phước dưỡng khiêm, dùng ham lược là. Đừng ham lược là, gấm thiêu hoa mỹ, phước thọ hao tổn, tự rẫy tự ruồng. Có nhiều người thôi một rương áo luôn, dép một tủ dép luôn, xài phí vô cùng, đang hưởng phước. Đời sau thế nào không có quần áo bận cho con. Cúng vải, xài tiết kiệm thì sanh ở đời nào cũng được thân thể đẹp đẽ. Ý Ngài muốn nói là mình đừng có xài phung phí cái phước bận, cái phước vải, Mình có, mình nghĩ đến cái áo đó thì nó tới với mình liền là mình có phước. Còn có người nghĩ nó không có đến, bởi vì không có phước để mua nó được. Có tiền mà ra đôi khi mua người ta không bán, hoặc người ta bán người khác rồi, phải có cái phước mới mua được mà mình đang hưởng. Cho nên là ra mấy thầy ngày nào cũng một bộ đồ đó thôi, không có màu mè gì khác. Công nhận Phật cũng chế cái này là hay thiệt nha, gọi là hoại sắc. Đi đâu lên rồi cũng đập mốc mộ y này thôi, chứ không có màu mè, nay áo này may y nọ, mốt cái kiểu đầm kia không có. Gọi là trang phục của mình được trang nghiêm, thì từ cái trang nghiêm thân tướng, từ cái y phục này, nó giúp cho tâm của mình trang nghiêm, rồi cái tướng của mình trang nghiêm, tích phước. Ăn chay, ăn chay hợp dinh dưỡng, ăn thịt hại sinh vật, tâm hận lúc bị giết khiến thịt độc chẳng vừa. Hãy đừng ham ăn thịt, hễ ăn phải trả đền, cho tới lúc phải trả thật đáng thương xót sao. Hay vô cùng. Khi mình đọc rồi cái tâm mình hòa trong văn sao, đọc đến câu nào thấy thôi nó tuyệt. Còn bây giờ mình mới về đọc mình thấy sao nó bình thường quá. Bởi vì cái tâm mình nó chưa hòa nhập trong cái văn sao. Không có thời gian để mình dìu mài trong đèn đọc sách. Tiết chữ, chữ là quý báu. Chữ là quý báu nhất, vàng ngọc vẫn thua xa. Người do chữ trí sáng, nếu không sẽ ngu si. Nếu cõi đời không chữ, chẳng việc nào thành được. Con người và cầm thú chỉ khác nhau cái tên. Chữ là hôm nay cả một cái bộ sách này chữ không trong này nè. Đến ngày nói là giấy báo người ta in á, in giấy báo là in thông tin tào lao si đế, mà lấy để mà mình đi vệ sinh mình lau. Thì người này không biết tiết chữ, quý chữ, người này là sẽ mang cái nhân ngu si. Những cái giấy đó dầu cho là báo, không có cái giáo dục nhân văn đạo đức, nhưng vẫn cất đó xếp để ngay ngắn, để lúc mình gói những món quà quý tặng cho người khác. Tiết chữ này không có thời gian để đọc, để giảng. Tiết ngũ cốc, ngũ cốc nơi ruộng rẫy dùng để nuôi nhân dân. Biết quý tiết ngũ cốc, đấy chính là thiện tâm. Người tu thiện thì còn, kẻ chẳng lành ắt mất. Tiết ngũ cốc được phước, phung phí gặp tai ương. Ngũ cốc tức là cơm mình ăn. Có nhiều người ăn xong thừa trong chén để đó, một bàn dọn lên xong để đó. Ngài nói quan mỗi lần ăn xong là phải đổ nước lạnh vô, dùng cái bánh nạm đó chán hết cả cái bát, vét sạch không còn một chút dầu mỡ. Hôm bữa thỉnh thầy Thanh Phong, thượng tọa Thanh Phong lên thăm xong rồi ngồi ăn sáng với thượng tọa, dắt nhàn ăn cái hủ da ô xong á, thì mình ăn cái hủ da ô xong là không khi nào mình vét sạch hết được da ô trong đó. Thì tự nhiên hàng ngày nó quen rồi, khi đọc đến ngày ngày dạy cái là mình quen rồi, mà không biết sao tự nhiên có duyên với Ấn Tổ, đọc cho sách ngày nói chỗ nào là thực hành theo chỗ đó, thích thích lấy nước trong đổ vô trong cái ly đó, bắt đầu mới ngồi cào từng chút mà chú tâm lắm. Ngạc nhiên cũng nhìn. Thì chắc nhàn thấy bình thường, nhưng mà thượng tọa thấy ông này cũng làm lạ quá. Ý chắc nhàn muốn nói rằng là cái hành động này nó tự nhiên vô cùng, đó là thành thói quen. Nghĩa là ngũ cốc khi mà mình ăn rớt một hộp cơm là cái hộp ngọc để trời nuôi mình á, là phải lấy lên. Hồi xưa có một vị hòa thượng, chúng ăn cơm đổ và rửa chén còn dư, ngày ra ngày lọc hết, ngày lấy xong ngày ngào vô với thuộc địa màu đen đen á, cái ngày làm thành viên thuốc. Mà ai cảm ho sốt bệnh gì ngày kêu thuốc này là chữa bá bệnh hay lắm, uống vô. Mà công nguội thôi chứ cái gì đâu. Bởi vì ngày làm bằng cái tâm chân quý ngũ cốc, cho nên nó có cái tá dược trong đó. Còn mấy ông thầy thuốc cũng lấy thuốc giỏi, nhưng mà ông làm bằng cái tâm không chân thật. Cái tâm mà cứu người, mà cái tâm mà cho người ta uống thuốc mà kéo dài để mà người ta tới uống lâu dài á, mà gọi là câu bệnh á, nó khác. Cho nên tiết ngũ cốc nó sanh ra phước báu. bệnh gì cũng cho, cảm sốt gì, đau bụng gì là uống một loại thuốc, coi kêu là thuốc đặc trị. Mà thuộc địa nó màu đen, đâu có lấy gì trong đó đâu, với cơm nguội, cơm đỏ, cơm rớt, rửa sạch bắt đầu làm thuốc dò viên mang ra phơi, hỏi gì đó kêu thuốc gia truyền, thuốc đặc biệt. Làm từ cái nơi tiết ngũ cốc. Tiết thời gian 70 xưa nay hiếm, khẩy ngón tay liền qua, hễ qua chẳng còn nữa, nào dám biến nhát sao. Nỗ lực chăm học tập, lập đức lẫn lập nghiệp, tự lợi và lợi tha, nêu gương mẫu cho đời. Tự lợi và lợi tha, bước đầu từ nơi bản thân của mình, vì con vì chồng. Trong gia đình làm cho tốt, họ chửi, họ mắng, họ nói gì đi nữa, mình nói em yêu anh, em thương anh. Bắt đầu nói nó ngượng ngùng vô cùng. Có cái cô Vũng Tàu, chồng đánh chạy lên đây, kêu con về con gặp cái, cúi đầu xuống nói em yêu anh, em thương anh. Con nói nó không có được. Trời ơi, con với ổng là kẻ thù không đội trời chung. Vì mấy đứa con, hai đứa con của con nhỏ, con phải về chung thôi, con cạo đầu con đi tu. Kiểu thôi tu chưa được đâu, đi về đi. Năn nỉ nói chập về mà không biết giờ ra răng dưới đó rồi. Tức là cái mối thù này càng ngày càng kết sâu đậm trong lòng, giấu kín trong lòng. Vậy bằng mặt mà không bằng lòng, và nói không được. Đọc văn sao thời gian rồi bắt đầu nói anh tối nay em rửa chân cho anh á. Bắt nước sôi đồ lên, nước gừng đồ lên, rửa chân nói anh thấy vui không anh? Trời thôi, ông chồng nào mà ông không thương mình trời. Ông nói một câu, mình nói một câu, lúc nào cũng đòi hơn, lúc nào cũng đòi hơn, kiếm tiền cũng hơn, nói cũng dành nói hơn. Thì cuối cùng gì? Trả đám. Cho nên ông tổ nói cái gì đạo lý cao sâu cho tôi nói cái chuyện trong gia đình đó, phải thực hành cho bằng được. Trượng nghĩa, coi trọng điều nghĩa. Trong nhất cử nhất động chỉ chú trọng điều nghĩa, hễ điều nghĩa tồn tại không gì chẳng lợi ích. Tiểu nhân thấy điều lợi liền quên bản nghĩa ngay, tuy được lợi nhỏ nhặt rốt cuộc chịu thiệt thòi. Tức là mình thấy người ta giúp cho mình một việc đó, nhớ ơn, gọi là tri ơn, bắt đầu mình tìm cách đáp ơn. Hôm bữa giác nhàn nói bạch thượng tọa, thấy bà cụ mẹ của thượng tọa Thanh Phong 79 tuổi. Bữa đó bà cũng ra phóng sanh, tự nhiên giác nhàn quý bà. Mà bà nói thôi, con lấy được hai cái đài của thầy, con về con nghe nó mê ni. Tiếng Bắc anh kêu mê ni. Thôi con nghe ngày đêm cái lòng con nó làm sao ấy. Thầy Thanh Phong cũng nói bà là fan hâm mộ của thầy, tôi nói bà không có nghe, thầy có cái miệng nói mấy bà già theo. Bây giờ là bà coi như là sống chết là ôm cái máy đó suốt ngày. Thì tự nhiên thấy quý quá, ngồi nắm tay bà cụ kêu giác nhàn nói thượng tọa Thanh Phong tổ chức sinh nhật cho bà nghe, tổ chức mừng thọ rồi cho bà vui. Thì gọi xuống thượng tọa Thanh Phong nói không, tổ đình Vĩnh Nghiêm làm cái chuyện này đôi khi các thầy nhìn ngó, tôi cũng không thích làm, bởi vì các vị hòa thượng lớn mà tôi chưa có làm, công nhận cái suy nghĩ không sâu sắc nhạy bén mà kịp thời liền. Thì có thôi để con làm cho, vì con cũng quý thượng tọa, giờ con biết cái ơn thượng tọa, con xuống con làm cái ơn chính là coi như là để giác nhàn, mong giác nhàn xuống tổ chức cái pháp hội ở Vĩnh Nghiêm. Thực sự cái đó là một cái duyên thù thắng. Thì thượng tọa nói là thôi không, khi nào mà thầy làm rằm tháng 7 á, tổ chức cho mấy cụ già tôi chở bà lên. Thì cái này vẫn là cái việc mà để lên tôn kính sư trưởng, để lên hàng đầu. Hiếu kính sư trưởng rồi mới hiếu kính cha mẹ. Tôi chưa làm cho các hòa thượng mà bây giờ tôi làm cho mẹ tôi. Nói ra có trí tuệ liền. Thì mình biết cái ơn của họ cho mình tổ chức pháp hội. Thực ra cho thượng tọa mời cũng nửa tháng, khi đọc đến văn sao cũng chưa có muốn đi đâu giảng pháp. Thì cuối cùng cái duyên ở Vĩnh Nghiêm nó cũng đến, gần như là buộc mình phải làm, bắt đầu để giới thiệu văn sao thôi. Chứ cũng không có phải tài cán đi giỏi. Ấn Tổ kia mà Ngài còn nói tôi còn nhỏ vô học, lớn lên vô đạo vô đức, không tu được gì cả, đừng có lấy phàm lậm thánh. Có nhiều người cứ nói Ngài là hóa thân Bồ Tát này Bồ Tát nọ, xứng vai với các vị tổ thiện đạo. Ngài kêu đừng có nói vậy, lạm phàm thầm thánh, đừng có nói như vậy. Hồi nãy Giác Nhàn có thấy cô Diệu Thảo có viết hai bài thơ, cái bài thơ đầu đọc được mà cái bài thơ thứ hai thôi mấy câu sau là thầy là Bồ Tát Phật. Giác Nhàn nghe thất kinh hồn dí, sợ quá cái thôi cái bài này đừng có đọc á, đọc một bài thì được chứ đọc bài kia nữa là không xong. Ngay cái đó mà mình nhận một cái là thôi, phước mà nó hao, tội mà nó tăng. Cho nên đọc văn sao là phải từng chút cẩn thận kỹ càng trong cuộc sống, mình mới sinh tồn an bình ở trong cái kiếp người còn lại. Trọng nghĩa: thanh liêm phước trạch trong đời, do đời trước tu tập, vật phi nghĩa vẫn lấy là ăn nuốt món độc. Tức là vật phi nghĩa vẫn lấy là ăn nuốt món độc. Trong sạch chẳng ô nhiễm, liêm khiết chẳng tham lam, sẽ được đời sùng kính, vinh hiển không chi hơn biết thẹn. Một chữ hổ thẹn lợi lạc vô cùng, hễ có lòng thẹn gần gũi thánh nhân. Còn nếu không có khác gì loài thú, giữ lòng hổ thẹn không gì mà chẳng tạm chế ngự được. Đức Phật giáo huấn trang nghiêm đệ nhất, lấy lòng thẹn để lên đầu. Mỗi lần ai gọi đến Ngài kêu tôi hổ thẹn muốn chết, là một ông tăng tầm, một ông tăng bình thường ở núi Phổ Đà, không làm nên tích sự gì, chỉ biết cơm cháo, lão tăng chỉ biết niệm Phật về cực lạc, mọi thứ không biết gì cả. Tận trung, hiếu đệ trung tín lễ nghĩa liêm sĩ, cái này nằm trong luân thường nè. Một mực giữ chân thành chẳng hề dối trá, thờ cha mẹ tiếp vật chẳng sanh hai lòng, chỉ mong trọn bổn phận chẳng bận tâm người khác. Có biết tới hay không, con người được như thế, gương mẫu cổ thế gian. Những điều này hay lắm, đọc tới đọc lui rồi thấy cái nghĩa lý nó thâm sâu, nói một câu này mấy tiếng không hết, hay dữ lắm. Nhưng mà nó không có thời gian. Thủ tín tức là giữ lòng tín, lòng chân, lòng tin. Người biết giữ chữ tín chẳng nói năng bừa bãi, nói được liền làm được, chẳng khoe khoang phô trương. Con người thiếu chữ tín, chuyện gì cũng giả tạo, bị người khác chán bỏ, chẳng bằng trâu ngựa đâu. Thôi, nghe thôi, cái văn Ngài nó chuyên chở cái đạo lý mà nó có công lực, nó đánh thức tâm mình lớn. Nhân từ, nhân ái từ bi, mối thiện của tâm, tâm càng chân thật, phước trạch càng sâu. Nếu thiếu tâm ấy, tàn nhẫn là hà khắc, dẫu có túc phước khi hao tổn sạch, sẽ bị nguy hiểm, không sát sanh. Phàm làm động vật đều có tri giác, tham sống sợ chết, chỉ tiếc mạng sống. Nếu đùa giỡn giết và giết để ăn, đời này đời sau quyết định báo đến, báo quả báo đấy á, bệnh hoạn thọ mạng ngắn ngủi á. Không trộm cắp, không trộm cắp, phàm vật có chủ chớ nên lấy trộm. Ăn cắp món nhỏ chôn vùi phẩm đức, ăn cắp món lớn sẽ mắc họa to. Trộm vật của người phước mình hao tổn, mình muốn được tiện nghi đâm ra lỗ lớn. Dâm dục có hại tổn thân vùi chí, dẫu là vợ chồng cũng nên tiết chế. Nếu cứ tà dâm rất không hợp lẽ, từ xưa đến nay bậc có trí hướng không ai chẳng phạm. Không nói dối, lời nói tỏ hành thật bày bổn tâm, tâm đã không thật hành sao tránh được. Mong lũ trẻ ngươi đừng nên nói dối, miệng đúng tâm sai chọn chẳng ra gì. Không hút thuốc, không hút thuốc luôn. Thuốc nào cũng hút bởi trái phép vệ sinh, miệng thường có mùi hôi, sông rực phiền trời người. Nha phiến thuốc lá thơm chất độc mạnh mẽ nhất, tốn tiền mua lấy hại, kẻ si thật đáng thương. Không uống rượu, rượu là thuốc gây cuồng, uống vào ắt loạn tánh, say sưa trái lẽ thường, vượt lẽ lẫn phạm phận. Tốt nhất đừng nên uống, để khỏi uống quá đà, người thông minh trí huệ thường giữ thân trong sạch, không uống rượu, không cờ bạc luôn. Cờ bạc lẫn cờ tướng hèn chí mất thời gian, nếu chuyên tâm vào đó vứt bỏ chuyện chánh đáng, đem quan âm hữu hạn, quan âm là thời gian, thời gian ngắn là quan âm hữu hạn, phí vào trò trẻ con, tan nhà hao tài sản, tội chẳng có lúc ngơi. Đừng xa xỉ, xa xỉ khoe giàu có, mua họa chuốc nghèo hèn, quân tử chẳng nhìn đời. Đạo tặc đến cướp giật, mặc áo vải cơm rau là cung cách thánh hiền. Mặc áo vải tức là áo đơn giản, không có lụa là, ăn cơm rau không có thịt cá, đó là gần bậc thánh hiền, đó là cung cách của thánh hiền. Đời này lẫn đời sau, ai nấy đều noi gương. Đừng ngạo mạn, kẻ ngạo mạn khinh người, thực sự phô khiết điểm. Người sáng suốt biết rõ, học vấn lẫn hàm dưỡng của kẻ đó ít ỏi, ít ỏi. Dẫu đã là thánh nhân vẫn chẳng hề khinh người. Thánh cũng không nên khinh người mới thành thánh, còn kẻ phàm mới đi khinh người nha. Thường luôn tâm miệng rằng chọn chẳng có thánh phàm. Còn mấy câu nữa là hết rồi. Đừng ghen ghét, người có tài đức ta nên khen ngợi, người ấy ắt sẽ cống hiến xã hội. Nếu sanh ghen ghét chê là ngu si, nghiệp báo đoạn mất huệ căn đời trước. Người có đạo đức, người có trí huệ, mình phải cung kính họ, khen ngợi họ. Nếu mình khởi tâm ganh tị, chê ghét, nói xấu cái là cái hạt giống trí tuệ của mình bị thu chọt liền, căn lành bắt đầu nó giảm. Đừng thiên kiến, người mang trí nhỏ chưa nghe đại đạo, thường chấp ý mình là hay tuyệt nhất, đáy giếng nhìn trời sở kiến bé tí, nếu lên núi cao sẽ hiểu rõ ràng cái thấy trước kia. Đừng nóng giận, có kẻ phú quý lòng dạ hẹp hòi, thường do trái ý phẫn nộ đùng đùng, nóng giận vô ích phiền não ta người, rộng lượng khoan dung cổ báu vô giá. Hỏi han đừng thẹn, hỏi được những điều vốn không thể hỏi, hỏi nhiều về điều mình vốn kém thiếu, mong người chiều mình phải nhúng mình trước. Nếu là vô tri càng nên hỏi người, học rộng hỏi kỹ bản lãnh chân thật. Đó là 28 cái điều Ngài giáo dục cho chúng ta. Nếu mà đọc có lời giảng, có thời gian giảng hay vô cùng. Giờ hết giờ rồi. Đã hơn 10 phút, ban tổ chức cho chúng tôi là 10:45, bây giờ là 11 giờ. Thì cũng thỉnh Đại Đức MC ra tiếp tục chương trình A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe những lời khai thị chỉ bảo của sư phụ của chúng ta. Chúng con không biết lấy gì hơn ngoài lời y giáo phụng hành, những lời chỉ dạy của sư phụ. Và để đền đáp công ơn to lớn của sư phụ, chúng con cũng lại không biết lấy gì hơn ngoài việc cúng dường sư phụ một bài hát và ca khúc cảm niệm ân sư trình bày nhuận quán. Xin mời quý Phật tử cùng thưởng thức.
Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con xin cung kính gửi với bậc trên sư phụ ân sư A Di Đà Phật. Dạ, chúng con xin cung kính gửi với bậc trên chư tôn thượng tọa đại đức tăng ni cùng toàn thể chư vị Phật tử A Di Đà Phật. Kính bạch sư phụ, hôm nay trong buổi lễ hân hoan mừng tuổi sư phụ, chúng con hàng hậu Phật cũng không có gì hơn bằng tất cả tấm lòng bi kính của chúng con mượn lời ca tiếng nhạc để nói lên những nỗi niềm cảm nghiệm tri ân thành kính của chúng con dâng lên kính chúc sư phụ. Người đã từ bi dẫn dắt chỉ dạy cho chúng con trên bước đường tu học và giải thoát. Ngưỡng mong sư phụ Ai Lâm Nạp Thọ cho chúng con được ăn chim công đức. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát các đại chứng minh. A Di Đà Phật. Giờ đây chúng con xin phép sư phụ cùng toàn thể đại chúng hoan hỷ cho chúng con được nói lên những cảm niệm ân tình của chúng con qua ca khúc được mang tên Cảm Niệm Ân Sư. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Thầy vẫn y như hôm nào, ngọt ngào cho con, ngọt ngào cho người lời cầm đồ pháp thầy ban. Chuốt ngân vòng phan vui cùng chúng con đón thầy về ngôi tình thân.
Hết biển
cho thầy chú sai lễ nào cho con, lễ nào cho thầy ngày sinh vậy hết biển đi. Nguyện đứng từ bi, Phật đã hoan âm đô cho thầy chú sai lễ.
Dạ, con xin cảm niệm mừng tuổi, kính chúc ân sư vô lượng quang thọ, thường trụ ta bà, cứu độ hữu tình, đồng sanh cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật.
Thưa quý vị, thấy cái tâm trạng của Đại Đức Nhận Quán khi hát, quý vị thấy chân thật tha thiết không quý vị? Tuy rằng cái âm thanh nó hơi ù một chút xíu quá, quý vị nghe không có rõ từng chữ, nhưng mà khi làm vô đĩa thì chắc thầy có thâu đó, nó rõ. Thì tự nhiên thầy nóng ruột quá chạy lên trên tỉnh thất gặp thầy Nhuận Minh với quý thầy. Thầy Nhuận Minh mới nói là tự thầy Nhuận Quán về sáng tác. Hồi trước thầy là nhạc sĩ, vừa là ca sĩ hát được luôn mà chắc không ai thuê cho nên đi tu. Nhưng mà vẫn còn cái chất của nhạc sĩ với ca sĩ, cho nên hát nó đắm mình vô trong đó. Còn cái bài Không Thể Thiếu Sư Phụ là thầy hát, thì cái năm 2015 là thầy hát ở dưới Vía Quan Âm cuối 2014, hát cái bài này trong dịp lễ Vía Quan Âm 60,000 người. Thầy nghe cái bài này nghe tới nghe lui, thì chắc là quý vị sẽ về được thưởng thức lại cái bài hát của thầy, chính tay thầy viết ra, nó chuyên chở cái đạo lý trong này rất là thâm sâu, viết từ nỗi lòng của thầy. Thầy cũng cầu nguyện Hồng Ân Tâm Bảo Gia Hộ. Hôm nay thầy Nhận Quán thì thầy có duyên với Quan Âm Bồ Tát, thầy lạy Quan Âm một ngày nhiều lạy lắm. Rồi hôm nay cũng có thầy Nhận Khiêm, thầy Nhật Đức, rồi thầy Nhận Lợi, vân vân, một số các quý anh em dấn thân để hành đạo tịnh tu, hôm nay nhân cái ngày này cũng về với giác nhàn, nhận nơi tấm lòng của quý thầy, nhất là thầy Nhận Quán đã có cái bài hát chuyên chở cái đạo lý để cúng dường cho Tông Đức Tăng Ni và quý Phật tử trong cái buổi lễ tri âm báo ân hôm nay. Dạ, A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Sư phụ thường dạy chúng con phải coi những tất cả những người nam là cha ta, coi tất cả những người nữ là mẹ của ta. Và tâm nguyện của sư phụ là muốn các cụ già ở tại nơi đây để niệm Phật cầu vãng sanh tịnh độ. Và Quan Âm tịnh thất chính là mái nhà che chở cho những con tiên, những hành giả tu tịnh độ phát nguyện cầu vãng sanh. Nhân ngày đại lễ ngày hôm nay, sư phụ cũng có những phần quà tặng đến các cụ thường trụ của chúng ta. Và giờ đây chúng con xin mời các cụ đại diện cho tập thể các cụ ở tỉnh Thất Quan Âm bước ra bên ngoài để nhận quà của sư phụ. Và chúng con thành tâm cung thỉnh Đại Đức Thích Nhuận Huy, Đại Đức Thích Nhuận Minh đại diện cho sư phụ tặng những phần quà cho các cụ thường trụ của chúng ta. Dạ, xin trân trọng kính mời các cụ ạ.
Thưa quý vị, lúc trước thì 800 cụ, sau đó rồi đưa xuống chùa Pháp Thường với hộ pháp, hôm nay cũng còn hơn 100 cụ. Thì các cụ này rất là ngoan, một ngày 4 thời công phu đều đặn. Hôm nay thì đưa các cụ ra trước mọi người để cho các cụ được vinh hạnh khi ở tỉnh Thất Quan Âm tu tập đến ngày lễ cũng ưu tiên, vì tuổi già hay cần có cái niềm vui. Quà thì không đáng kể, nhưng mà được giác nhàn cho ra đứng trước đại chúng, các cụ vui trong lòng, về mấy ngày ngủ không được, trong lòng hoan hỷ. Tuổi già người ta cần cái niềm vui, làm gì làm cũng không có quên các cụ hàng ngày bốn thời công phu. Nhờ vậy mà tỉnh Thất cái từ trường nó ấm cúng lên. Còn các thầy các chú thì lo nấu ăn nấu uống, lấy củi lấy vật liệu đồ về nấu ăn nấu uống cho các cụ. Cho nên đầu tiên thì giác nhàn chỉ có tâm nguyện bốn cụ thôi, rồi thôi lần lần đến 800 cụ luôn. Và cho nên hôm nay thì các cụ đặc biệt ở đây thì đến ở đó, không phải đóng một đồng bạc nào cả. Bệnh hoạn đau ốm tất cả mọi thứ, lên bệnh viện vân vân mọi thứ là điều tiền của Tam Bảo lo hết. Nhưng mà cũng may thay các cụ cũng ít có bệnh hoạn đó, cho nên thành ra cái mức độ chi phí nó cũng không có lớn. Nhưng thực ra thì chúng ta thấy cái sự gia trì của Tam Bảo cũng lớn lắm quý vị. Riêng tiền điện một tháng là 40 triệu rồi, ở dưới khu chuyên tu là 20 triệu, cứ thường phải trên 60 triệu một tháng tiền điện, kéo điện ba pha vô mới xài như vậy được. Thì nói trung bình thì một tháng, một tuần lễ phải hơn 100 triệu rồi đó. Mà biết đâu chủ nhật Phật tử về lén lén bỏ vô, cho chưa khi nào chúng tôi kêu gọi, thế mà vẫn đủ tiền để nuôi các cụ và đủ tiền để mình in kinh, chứ không có thiếu thốn. Giác nhàn hay nói các cụ, nếu mà lỡ người ta không còn tính tâm với tỉnh Thất, người ta không cúng thì thôi các cụ đi về. Cứ kêu nhà con không còn, có nhiều người nói con không còn nhàn sao con về, kêu đi gửi đi chùa khác, kêu chùa khác không có vui bằng chùa này. Thì nói tóm lại thì thấy cái đạo tràng chúng ta có cái sức gia trì của Tam Bảo lớn, cho nên thành ra Hòa Thượng Tịnh Không nói là còn niệm Phật là không sợ đói, chứ không còn niệm Phật mới sợ đói thôi. Cho nên quý vị mà về nhà, quý vị mà niệm Phật cho nhiều vô là gạo tiền bắt đầu nó vô. Nói như vậy không phải là mình ngồi mình niệm Phật mình mong tiền đến, mà khi mình niệm Phật cái tâm mình nó thanh tịnh, nó an lạc, nó khởi lên được lòng từ bi hỷ xả vô ngã vị tha, bắt đầu dấn thân muốn làm công đức lợi tha, bắt đầu cái phước báu đó tới. Hôm qua có một bà cụ lên mà nói, con ở An Khê, con nó kêu con đi cất nhà riêng, nó đuổi khéo con, mà con làm gì có tiền. Lúc trước con đưa nó hết, bây giờ nó lấy hết rồi, nó không có trả cho con. Bây giờ con đi qua đây con xin thầy cho con ở đi, con không có về ở với cái tụi đó nữa đâu. Nói mình nghe đứt ruột đứt gan, thấy tội nghiệp. Cho nên thành ra chúng tôi nói, thế nào cái người con đó chừng con của họ cũng đối xử như vậy mà tệ hơn nữa. Dầu xây chính bực phù đồ là xây dù, không bằng làm phúc cứu cho một người họ hoạn nạn như vậy, mình phải ra tay cứu mạng. Cái đó là cứu mạng á, Ấn Tổ vậy là cứu mạng. Họ đang lang thang tha phương cầu thực, mấy thầy nói phòng đầy rồi, cái phòng đầy cũng nhét vô, bà nằm chật một chút được không? Kêu được, chứ không con nằm ngoài đường sao thầy. Nghe đứt ruột đứt gan. Cho nên mình nói trên trời dưới đất, nhưng mình không có một cái tâm thương kính coi những người già như cha mẹ của mình, thì giàu cho nói hoa trời rơi rụng cũng là con số không, lý thuyết vứt đi. Phải thực hành. Nói như vậy không phải hôm nay chúng tôi nuôi các cụ rồi đưa ra để khoe khoang, không phải. Mà hôm nay đưa các cụ, cho các cụ có cái niềm vui khi tỉnh thất sum vầy, các cụ được mọi người hưởng ứng đến về đây, cũng mang cái tâm cảm ơn đến quý Phật tử đã kẻ của người công lo cho các cụ sinh tồn trong mấy năm nay. Nhưng mà cái cõi vô thường không biết mình ở được bao nhiêu ngày, Ấn Tổ mới nói là ở cõi này buổi sáng không đảm bảo được buổi chiều đâu. Thôi hôm nay giác nhàn cũng dùng lòng chân thật cung kính đối với các cụ đã hy sinh đời mình về tỉnh Thất, ngày đêm niệm Phật cho cái mái ấm của ngôi chùa này, gọi là mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông, giữ gìn tổ ấm tông phong, tốt đời đẹp đạo chữa lòng nhân gian.
Và tiếp theo đến từ thành phố Đà Lạt có một Phật tử pháp danh Triệu Hảo cũng về đây dâng lên cúng dường sư phụ một lá thư. Chúng con xin thành tâm kính mời cụ Diệu Thảo. Trong khi chờ đợi cụ Diệu Thảo đọc thư, công ty Hương Thám tại Sài Gòn cũng gửi cho lên một vòng hoa để dâng lên cúng dường sư phụ. Chúng con xin mời đại diện công ty Hương Thám lên cúng dường sư phụ một lẵng hoa. Dạ, anh Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con ngưỡng bái bạch sư phụ Bổn Sư, con ngưỡng bái bạch quý thượng tọa Đại Đức Tăng Ni và kính thưa Phật tử. Lời đầu tiên cho con xin tạ ơn Tam Bảo, tạ ơn mười phương chư Phật và phò trì gia hộ cho sư phụ Bổn Sư của con có một cái sức khỏe dồi dào. Và hôm nay sư phụ của con đã ngồi tại chánh điện trang nghiêm và tôn kính, và thầy ngồi ở đây bằng xương bằng thịt chứ không phải là mơ tưởng như ba năm nay con gần trống ngọc. Dạ, con xin đọc bài thơ đón thầy. Thầy vừa về đến Việt Nam, muôn người Phật tử hân hoan đón chào. Thầy đi Phật tử nghẹn ngào, nhìn nhau không nói lệ trào hoen mi. Nay thầy về lại chỗ ni, tăng ni Phật tử siết bao vui mừng. Chùa nay tấp nập tưng bừng, thầy về giảng pháp hơn vừng Thái Dương. Thời gian thầy ở tha phương, thầy gieo Phật pháp chỉ đường chúng sanh. Chúng con ở lại tu hành, vâng lời thầy bảo thực hành chuyên tu. Ngày nào giờ đó công phu, nhớ lời thầy dặn mình tu cho mình. Dù thầy đang ở phương xa, chúng con mơ thấy thầy là ở đây. Đạo tràng cầu nguyện đêm ngày, nguyện cầu thầy khỏe ngày về không xa. Nay thầy về lại quê nhà, nỗi niềm sống sướng ngỡ là giấc mơ. Đàn con thơ dài đợi chờ, con thuyền bạc nhạ thầy đưa sang bờ. Lời vàng thầy dạy đến giờ, tu gì đi nữa chẳng hoài tu tâm. Có người giàu có tột cùng, cũng không tránh khỏi tự sanh luân hồi. Nhớ lời thầy dặn ý lời, đừng gieo nghiệp ác cho vơi nợ trần. Cho dù thầy ở xa gần, chúng con tin tưởng tu thân của mình. Thầy đồ tất cả chúng sanh muôn loài. Nam mô A Di Đà Phật.
Quý Phật tử nghe những lời thơ thật là cảm động mà. Và tiếp theo đến từ đất nước xa xôi tại Hồng Kông, nhóm Phật tử của con xong cũng phát tâm lên cúng dường sư phụ một lá thơ. Con xin trân trọng kính mời cô. Trong khi chờ đợi cô xong lên đọc thơ, có một chú cư sĩ phát tâm vẽ một bức tranh lên cúng dường sư phụ. Và bây giờ chúng con lại một lần nữa trân trọng kính mời chú tự nhiên ra có một bức tranh cúng dường lên sư phụ nhân ngày đại lễ này. Xin cứ mời chú. Con xin được mạng phép đọc cái bức tranh này. Sống uổng 70 năm, tháng ngày chẳng còn mấy, như tù dẫn ra chợ, mỗi bước gần cái chết. Ta tìm hết thảy sự để nhiên tu tịnh độ, để hiểu lòng muôn hành mới là chân lý hữu. Niệm Phật mới hồng tiêu tốt nghiệp, nghiệp hành sẽ tự chuyển phàm tâm. Tạo nghiệp chưa thành, hả dám để tâm này tán loạn. Kỳ chết sắp đến, tận lực tạ từ mọi thù tài. Hãy nên phát nguyện, nguyện vãng sanh, núi khe nẻo khắp từ nay thôi quyến luyến. Tự mình chẳng về, về liền được, gió trong quê cũ toàn thể hãy tự vân. Tống cửa chẳng biết ai, xót nghĩ thân này sắp chết. Chuyên tâm tu tịnh nghiệp, hẹn thay đạo nghiệp chưa thành. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 29 tháng 4 năm 2018. Lời đầu tiên, con kính chúc ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn cùng quý thầy, quý chú, các cụ thường trụ cùng các Phật tử gần xa thân tâm thường an lạc, vạn sự cát tường như ý. A Di Đà Phật. Con Lê Thị Sâm, phát danh Liên Tịnh, xin thay mặt cho Phật tử Hồng Kông đảnh lễ và tri ân sư phụ kỷ niệm 35 năm vào đạo. Chúng con từ xa xôi về đây thật nghẹn ngào đầy cảm xúc biết bao. Giờ đây chúng con xin thành tâm kính dâng lên thầy một bài thơ tri ân, ngưỡng mong ân sư từ bi hoan hỷ ai mẫn nạp thọ cho chúng con được ân chiêm công đức. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát, Tát Đại Chứng Minh. Chúng con kính chúc mừng sinh nhật thầy, chúc tuổi thầy tròn 47 tuổi xuân. Ngày 29 đến đón vui mừng, tuổi sinh ra giữa thời ni nạc, nhật nguyệt chìm trong cảnh tối hưng. Mẹ cõng thầy qua cơn bạo bệnh, tâm thiền thọa thích cõi trầm luân. Duyên phần giác ngộ lương cửa Phật, tịnh độ nhàn cư giữa núi rừng. 47 niên mây túi mừng, gian nan khổ hạnh mãi không ngừng. Chúng con ân nghĩa kính bạch thầy, xa xôi cách trở vạn dặm kia, ân thầy con đã nhớ duyên Phật, kính dâng thầy nay như gặp thân phụ. Thầy ban đức hạnh nghĩa chân tu, đường trường quan dặm mấy ngàn thu, Quan Âm tịnh thất đầy duyên lành. Chúng con thành kính tri ân, ước ao tâm nguyện bao lần, nay nhờ duyên phúc ngưỡng vần thầy ban. Ân thầy tỏa sáng muôn ngàn, nghe thầy tịnh độ ban lành pháp ân. Duyên lành trở lại tịnh thân, trở về quan thất để gần hào quang. Đường về xa biệt Thái Hoàng, Hồng Kông con quyết tâm mang ân thầy. Thầy gieo nhân nghĩa tràn đầy, chúng con tìm đến hạnh thầy gieo duyên. Thầy là phước đức sóng thuyền, gieo duyên tịnh độ trao truyền chúng sinh. Ta bà nhiều lỗi vô minh, nhờ thầy tu hạnh tự mình giải tha. Con nay kính vọng thiết tha, kính dâng phúc phúc thầy là bậc ân. Sư phụ 47 tuổi gần, an vui tịnh độ vạn phần kính dâng. Chúng con phước mỏng hạ tầng, nay được duyên phước về dâng bên người. Chúc thầy luôn mãi vui tươi, gieo phần nhân đức khắp mười chúng sanh. Xa xôi từ khắp thành tinh, phép màu gieo khắp lộ trình nhân gian. Phật pháp không thể nghĩ bàn, thầy ra giảng pháp tiếng đàn ngân trong. Chúng sanh hoan hỷ chờ mong, pháp môn tịnh độ gieo lòng từ bi. Ơn thầy con mãi nhớ ghi, đời này con nguyện từ bi theo thầy. Diệu hoa lò cánh nhị đầy, diệu thủy dâng đến bên thầy thanh trong. Diệu hưng ân mãi bên lòng, diệu bảo mở hết nỗi lòng tri ân. Diệu pháp gửi hết mọi phần, lên tịnh con ân nghĩa báo phần kính dâng. Chúng con kính chúc đại đức ân sư thân tâm thường an lạc, luôn ban bố pháp thí duyên lành cho chúng con theo gót Như Lai, lương nhờ ánh hào quang đạo Phật về nơi giải thoát và giác ngộ. Con kính chúc tất cả quý thầy, quý chú cùng toàn thể các cụ và đồng tu quý Phật tử gần xa được an vui, đêm an lành, ngày an lành, sáu thời đều an lành, tất cả các thời đều an lành. Con nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều thành Phật đạo. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Tát Đại Chứng Minh.
Những vị này thì có duyên nghe pháp qua trang mạng internet cũng từ lâu. Năm ngoái năm kia cô Sâm này cũng có tổ chức một cái pháp hội bên Hồng Kông. Gia đình nghèo dữ lắm, mượn một cái hội trường của cái xã, họ cho mượn xong rồi tổ chức cũng thành tựu được một cái pháp hội. Thì từ trong tấm lòng đi từ Hồng Kông về đây để dự cái buổi lễ này. Dĩ nhiên Giác Nhàn không có đăng báo thông tri trên trang web. Hôm nay thì cũng không có đông lắm, nhưng mà cũng nghẹt từ trong ra ngoài. Thì hồi nãy giờ hoa đeo nhiều trên cổ quá, nhưng mà không có nói về ý nghĩa của hoa. Thì hương thơm của hoa nó chỉ bay theo chiều gió thôi. Dầu đeo bao nhiêu vòng trên cổ, nó là một biểu trưng để làm đẹp mắt mọi người, nhưng mà nó thể hiện từ cái tấm lòng của mình. Đó là hoa thơm của đạo đức bay ngược gió. Hương thơm của hoa chỉ bay thuận theo chiều gió, hương thơm của người đức hạnh tỏa ngát muôn phương. Đó là hoa bất diệt giữa dòng đời sanh diệt, là tấm lòng của mình có đức hạnh. Đó là hoa thơm của con người đó đang ở trong sanh diệt mà tâm mình bất diệt. Vì vậy cho nên hôm nay tấm lòng của những cô cũng trẻ mà quý kính Tịnh Thất Quan Âm, cho nên về đây có cái bài thơ tương đối cũng dài, đáng lẽ không cho đọc bởi vì dài nó mất thời gian, nhưng cái tấm lòng cung kính thì thôi ban tổ chức cho đọc. Thôi giờ về lại chỗ ha. A Di Đà Phật.
Gắn bó với sư phụ bao nhiêu là pháp hội, từ pháp hội ở Hoa Kỳ cho đến Việt Nam, từ những pháp hội từ mảnh đất Vũng Tàu cho đến tại Tịnh Thất Quan Âm. Gương mặt thật là thân quen, gương mặt thật là thân thuộc với mỗi người Phật tử của chúng ta, gia đình Phật tử Châu Thanh. Lại tiếp tục một lần nữa đem lời ca tiếng hát, những sản phẩm của trí tuệ cũng về tại mảnh đất linh thiêng này, nơi mái nhà Tịnh Thất Quan Âm, dâng cúng lên sư phụ một tiết mục văn nghệ. Xin kính mời quý Phật tử cùng thưởng thức.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thân Cứu Khổ Cố Nạn Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát. Kính bạch sư phụ Thường Giác Hạ Nhàn, xin trân trọng kính chào chư tôn đức và tất cả quý bà con Phật tử. Thật là vui mừng, thật là hạnh phúc vì hôm nay được gặp lại sư phụ nơi Tịnh Thất Quan Âm. Nỗi vui mừng không tả được, và Châu Thanh nghĩ rằng tất cả bà con Phật tử chúng ta cũng vậy, phải không quý vị? Lâu nay chúng ta đang chờ đợi, sau bao năm sư phụ xa cách Tịnh Thất Quan Âm đi hoằng pháp ở khắp mọi nơi, và hôm nay chúng ta đã gặp lại được sư phụ rồi. Kính bạch sư phụ, con nghĩ rằng chắc là vợ chồng con có duyên với ngài, vì vậy cho nên sang nước Mỹ tụi con cũng gặp sư phụ, rồi về Việt Nam con cũng gặp sư phụ. Vì vậy hôm nay trong kỷ niệm 35 năm ngày mừng tuổi đạo của sư phụ, chúng con có một bài hát. Bài hát này được mang tên là Nguyện Mãi Bên Thầy. Dạ, xin kính dâng để cúng dường sư phụ. Đó.
Tịnh Thất Quan Âm nặng âm rồi, bao ngày xương khô lạnh tay tê, bình minh rực rỡ đang tỏa sáng, khúc nhạc chi đà mãi ngân vang.
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.
Ôi xuân vui nào hơn bao tháng năm mong chờ, nay chúng con bên thầy lòng vui vui cảm xúc cao dâng.
Bao nhiêu trái ngang nhọc nhằn dù khổ nạn khó khăn vừa qua, bên lòng an tình tu hành tha thiết
để mong đợi ngài cùng đại chúng đoàn viên.
Hôm nay đã tan mây mù bình minh về sáng soi chùa tiên, chúng con rất đỗi vui mừng nay được về thân hoan. Mừng ngày kỷ niệm 35 năm sư phụ vào đạo độ sanh,
tâm thành con nguyện cầu mong cho sư phụ chết nhà thể kinh.
Ôi trải bao sóng gió gian nan trên bước đường tu đầy thử thách chông gai trong cuộc đời hành đau, nhưng không vì thế làm thầy nao núng dần bền chí vừa qua để đồ cho đời. Ôi tình thầy như trời cao biển rộng sông dài,
thầy là hiền nhân lòng cứu giúp độ chúng con từ nẻo tối lầm mê.
Hồng trần còn nhiều khổ nạn đau thương, chúng con mong đợi ngài thầy trở lại. Hôm nay thầy về hạnh phúc lắm thầy ơi, người bạn pháp âm nhiễm màu xua tan đời tâm tối. Nhiệm cho thầy cứu người độ đời thoát khổ đau.
Ôi thương đức hạnh của người, tuổi thanh xuân ai cũng có niềm vui trong sáng, nhưng người lấy niềm vui của đại chúng cho mình.
Cả tuổi thanh xuân cho đạo cho đời, người ước mong thế gian nhiều hạnh phúc để thoát dòng bể khổ trầm luân.
Càng nhiều gian nan chướng ngại mới thấy sự bền chí của sư phụ thật là cao quý.
Dù sóng gió phong ba người vẫn bên lòng vững chí an tình tu hành để thoát kiếp nạn tai.
xuân dày, lòng dạt dào niềm vui phơi phới.
Con kính chúc sức khỏe quý ngài, chư tôn đức đạo pháp viên thành,
để trường tồn nên chân lý vàng rạng ngời. Trong giây phút cao quý vô cùng, con quỳ kính chúc phúc cho người, thêm tuổi đạo dân dương soi sáng yêu chúng con.
Xin kính chúc tất cả mọi người,
quý đại chúng cùng các phụ gia, được thăm những dòng suối mát tiếng ngọt ngào. Sư phụ ơi, hỡi người, tháng năm mỏi mòn, từng ngày dài vai mong nhớ thương. Tình thầy bao la,
gặp đi trong lòng,
pháp âm của thầy là nguồn ánh sáng đời con. Sư phụ ơi,
chúc thầy
ánh quang minh rồi, tuổi đạo người đường to bách ly, đạo giang dễ
dàng,
chúng sanh an
lạc,
để được quay về,
được về thế.
Gọi thiên liêng như người cha lành quý kính, vì nhiệm vụ thiên liêng quần pháp độ sanh gặp nhiều trắc trở mà con thấy cảm thương sư phụ vô cùng. Lời ẩn tổ quý tôn túc hòa thượng truyền bá người theo đó phụng hành,
lòng thành kính cảm tạ ngài ban pháp bảo cao quý, lời vàng y giao phụng sự nói theo.
Giờ khắc thiên liêng chúng con rộn lên niềm hạnh phúc, người mãi là bến đỗ tâm linh cho chúng con về nương tựa. Một đời nên quê mạng nghĩa ân sư, muôn kiếp có đất đền,
quay về mái ấm đạo màu, chúng con hạnh phúc bên thầy gắn tu. Thuyền từ thầy chở con đi, đi về quê cũ quê nhà là ba.
Quý vị dân nhàn thấy Châu Thanh rơi lệ trên đôi má. Thưa quý vị, cái bài hát này Ngọc Huyền Châu vừa đi hát vừa sáng tác trên xe, và sáng tác xong cái bài hát này rất là ý nghĩa, truyền chở cái đạo lý và tấm lòng của hai vị nghệ sĩ đã nhiều năm sát cánh bên nhau. Đúng ra thì chương trình ở đây Giác Nhàn chỉ tặng văn sao giảng thôi, nhưng quý thầy quý chú thấy 5 năm trước có làm, hôm nay 5 năm sau làm lại. Thì lúc trước Châu Thanh có vừa rồi gần nhất đó là chuyến phóng sanh ở trên sông Sài Gòn. Hai vợ chồng hát cái bài Thầy Tôi, khắp mọi người trên thế giới đều có chung một tâm niệm ấy. Cho nên cái đĩa này mới lên mà mười mấy ngàn người rồi. Còn cái đĩa đầu tiên giảng về chân thật chí thành cung kính kiên giết của mạng ăn chay niệm Phật, hôm nay là hơn 30.000 người. Thì trong lòng vui mừng vô tận, đó là những người vào được nghe văn sao. và được lấy văn sao từ trên trang mạng vô lượng thọ.vn. Hai vợ chồng cũng sáng tác bài trước thầy tôi với bài này là tự sáng tác. Không biết sao cái duyên chư Phật Bồ Tát gia hộ và Ngọc Huyền Châu có cái khả năng sáng tác cái bài nhạc giọng cổ này. Thường những người nhạc sĩ chỉ có sáng tác nhạc thôi chứ không có hát. Cái đây là vừa nhạc sĩ mà vừa là ca sĩ luôn. Thành ra từ khi những bài hát ở Viết Quan Âm Đại Tùng Lâm bắt đầu cô lên tay nghề và Phật gia hộ, cho nên thành ra hai vợ chồng được cũng may mắn nhiều người, nhiều chùa quý mến. Hôm nay không những bao nhiêu con người này mà trên toàn thế giới đang online trực tiếp được nghe tiếng hát giọng cổ của Châu Thanh đi vào lòng người, chuyên chở những cái đạo lý chân thật chí thành cung kính. Chắc mọi người ai cũng hưng phấn muốn hát nữa nhưng mà hết rồi. Vâng. Thì Giác Nhàn có hai món quà bằng tấm lòng quý kính, quý mến hai vợ chồng, cho nên tặng hai vị hai món quà. Lúc trước phóng sanh dưới sông Sài Gòn thì không có quà để tặng, hôm nay có quà để gửi tặng. Món quà mộc mạc đơn sơ nhưng chứa cả tấm lòng bao nhiêu năm vợ chồng đồng hành với Tịnh Thất Quan Âm nói chung, với Giác Nhàn nói riêng. Thì nhân cái ngày tri ân và báo ân đến tứ trọng ân, có cái bài hát này Giác Nhàn ghi nhận nơi đây bằng tất cả tấm lòng quý mến. Cầu nguyện Hồng Ân Tâm Bảo gia hộ cho hai vợ chồng thân tâm an lạc, tật bệnh tiêu trừ, hạnh phúc an vui, chồng hòa vợ kính, thương yêu lẫn nhau, sống đến bách niên giai lão, đầu bạc răng long. Hôm nay đầu chưa bạc răng chưa long.
Dạ, xin cảm ơn lời chúc của sư phụ. Cho chị con cảm động là tại vì mừng là tại vì sư phụ hôm nay đã trở về với tỉnh Thất Quan Âm.
Đó là một điều mơ ước của tất cả quý bà con Phật tử khắp mọi nơi đã trông đợi ngày này, và hôm nay ngày này đã đến. Vì vậy cho nên quá cảm xúc nên con phải rơi những dòng lệ. Lệ này là lệ mừng hồi ngộ đó sư phụ. Và cũng xin kính chúc, lúc nãy con xin thứ lỗi, con xin bây giờ trước khi chia tay con chúc để cho chư tôn đúc nhớ. Hồi nãy con không chúc trước, giờ trước khi chia tay con chúc. Kính chúc cho chư tôn đức được phát thệ kinh an, chúng sanh dị độ, đạo hòa viên thành. Và xin chúc cho tất cả quý bà con Phật tử gần xa được nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc. Và chúng ta nhớ mỗi lần có cái chương trình gì của sư phụ thì chúng ta cùng nhau dân tộc về để cùng hội ngộ với nhau, hát bà con. Và xin chào.